Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng quý Phật tử dự đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay ngày tu Phật hết chùa đạo tràng chùa Tân Lâm của chúng ta, thì cũng duyên đến hàng vị sư đến đây vào giờ này để thay lời tượng tọa trụ trì sắp tấn Phật tử chúng ta phần giáo lý học tu. Hôm nay sư sẽ gửi đến Phật tử chúng ta bài học để nhắc nhở sắp tấn Phật tử chúng ta trên đường hành trì pháp môn tu. Sư thì chỉ dạy tu thôi chứ không có cái gì nó cao sang hết, quyền bí gì hết, không dạy tu không à, sư quá thì dạy niệm Phật thôi. Như là dụng tiền như vậy luôn sắp tấn Phật tử chúng ta tu niệm Phật để giải thoát. Thì hôm nay sư sẽ dẫn lời dạy của một vị đại sư ở pháp môn tịnh độ của chúng ta, Phật tử cũng thường hàng nghe nói đó. Thì đây là lời dạy rất là hay, thì trong những lời dạy của ngài thì thỉnh thoảng sư cũng trích ra đây để giảng nghĩa cho tưởng ta hiểu nghĩa, đồng thời cũng bổ túc thêm cái hiểu biết kinh nghiệm riêng của mình để sắp tấn Phật tử chúng ta trên đường là hiểu biết rõ để mình tinh tấn tu, để bảo đảm sự giải thoát của chúng ta ở tương lai. Đó là trách nhiệm của người hướng dẫn để con đường về cực lạc. Thì nói riêng là sư hóa cũng như là những tòa trụ trì ở đây, cũng như các vị mà chuyên tu tịnh độ. Vì đề tài hôm nay thì gửi Phật tử chúng ta đó là nương pháp chẳng nương người, nghe rõ không? Nương pháp chẳng nương người, nương pháp chẳng nương người có nghĩa là mình nương theo pháp Phật dạy chứ không phải là nương theo người dạy pháp Phật. Nhớ nghe chỗ này Phật tử nghe cho rõ đó, là nương pháp chẳng nương người, là mình nương theo pháp Phật dạy chứ không nương theo người nào cả hết. Tuy vậy, tôi như Phật tử nhớ rằng khi Đức Phật sắp nhập vào niết bàn thì A Nan khóc ô là khóc. Tại sao A Nan là bậc đại đức rồi, tu Phật lâu năm mà vẫn còn khóc khi Đức Phật nhập niết bàn? Tại vì A Nan một thẩn, vì A Nan suốt đời theo Đức Phật, mình là em họ Đức Phật, là thị giả của Đức Phật, được Phật rất thương, rồi được đặt những điều ưu tiên. Dù như đi làm công tác Phật sự xa ở đâu, mà khi về thì dù đã không nghe được những buổi giảng thuyết pháp của Phật, thì Đức Phật sẽ phục lại hết vào buổi chiều cho ông nghe, nghe hết toàn bộ những cái gì Phật nói, không sót một từ nào cả. A Nan có cái tài mà nhớ là không ai bằng, không phải là nhớ hết Phật nói bao nhiêu là nhớ hết, không sót một cái chữ nào cả hết, không sót một lời nào cả hết. Đó là cái tài đặc biệt duy nhất chỉ có A Nan, cho nên gọi A Nan là người đa văn. Đa văn tức là người nghe giỏi, nghe nhiều, nghe giỏi, nhớ dai, đó là A Nan. Nhưng mà vì nghĩ như vậy, nghĩ rằng mình sẽ là tương lai thì mình sẽ được Đức Phật đưa mình về niết bàn, đâu cần cực khổ mình chi tu nhiều cho nó mệt. Tại vì mình có những cái đặc biệt như vậy, tại vì một là em họ, hai là đệ tử ruột, là đệ tử thị giả đó, thấy không? Đệ tử thị giả nó quan trọng với Phật tử, tại vì mình được cái phước gần với Đức Phật, rồi được ôm bát Đức Phật, xếp đi Đức Phật, quả y Đức Phật, chăm sóc Đức Phật, gần gũi Đức Phật thường xuyên, cho nên đó gọi là thị giả. Tại như vậy, thành ra đó là cái ý của A Nan, chắc là mình tương lai sẽ được Phật rước về niết bàn thôi, không có tu gấp tu rước gì giống như các vị sư huynh kia, ha, các vị lập tu. Thì cái ý đó mà khi Đức Phật nhập về niết bàn thì A Nan chưa chứng được A Nan quả, cho nên bây giờ A Nan cũng phật rồi, nó như vậy. Cho nên tu kiểu A Nan là gọi là sao, có thể là tu kiểu giữa hơi, tu kiểu ý mà kiểu giữa hơi đó. Thành ra khi Đức Phật mà nhập về niết bàn, A Nan hết chỗ giữa rồi, thấy không? Hết chỗ giữa ra A Nan cũng phật. Đó như vậy, ai cứu mình đây? Cho nên mình vô vớ, cho nên A Nan mới khóc đó. Cho nên Đức Phật mới dạy A Nan bằng những lời giáo huấn khi Đức Phật sắp từ giả khỏi đời, đi vào cảnh giới đại niết bàn, gọi là lời di giáo, tức là lời dạy khi Đức Phật là sắp từ giả khỏi đời này. Thì trong lời dạy là di giáo đó có lời dạy như thế này mà Phật tử chúng ta thường nghe cái dẫn sư thường giảng để sắp tấn chúng ta. tức là này ở đây hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giáo pháp ta mà làm đuốc, đừng nương cậy vào bất cứ một nơi nào, một người nào ngoài chính người, ngoài chính ngươi, chính người là chính mình là như vậy. Thế thì này ở đây hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giáo pháp ta mà làm đuốc, nên đừng nương cậy vào bất cứ một người nào, một nơi nào ngoài chính ngươi, như vậy. Vậy thì Đức Phật dạy A Nan phải tự thắp đuốc lên mà đi, đuốc của mình cầm mình đi, mình có rọi rõ con đường mình bước đi chính xác, còn đi nhờ của người ta thì không an toàn rồi, phải chưa? Tại vì người ta đi, người ta rọi, người ta thấy chuẩn mực theo cách rọi người ta, như vậy đưa cao đưa thấp, đưa qua đưa lại, đưa gần đưa xa để người ta bước đi mới vững vàng. Còn mình ở đằng sau mình đưa ra ánh sáng nó chập chờn đó, mình thấy không rõ, cho nên người ta bước thì đúng, tới mình bước thì nó trật. Phải không? Trật thì nó trịch chỗ này, nó rơi vào chỗ kia, cho nên người ta đi an toàn, còn mình thì rơi vào những chú gò nằm hầm hố hoặc là trong gai xình lầy đó. Như vậy người ta dơ một cách là nhảy qua mương gai an toàn, còn mình đương ra cái bóng sáng người ta đó nhảy theo rớt xuống mé cái hầm. Như vậy thật ra là mình phải tự thắp đuốc lên mà đi. Mà đuốc hay là gì? Tức là đuốc trí tuệ của Đức Phật chúng ta để lại và là giáo pháp của Phật. Cho nên trí tuệ của Phật là được là quyển chuyển ra bằng pháp âm của Phật. Và pháp âm của Phật đó gọi là gì? Là những bài pháp. Thì những bài pháp đó Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ, bằng lời nói, bây giờ được ghi vào kinh điển mà chúng ta học. Đó là nhờ A Nan tụng tiên tụng lại, sau khi bị bức bách, A Nan phải bắt buộc phải chứng A La Hán mới được thanh tọa kiếp pháp đó. Cho nên là A Nan suốt đêm tu chứng A La Hán rồi mới hóa thành con vật nhỏ chung qua ổ khóa cái hang động núi Kỳ Sà Quật. Trong khi đó là các vị tôn giả đang ngồi nhập định để theo dõi và hỗ trợ cho A Nan suốt cả đêm dài. Thì khi A Nan đắc đạo, các vị đều biết hết, và bây giờ các vị đều đứng dậy xá cung kính thỉnh A Nan thăm tòa kiến pháp. Thì bây giờ A Nan mới ngồi trên pháp tòa và bắt đầu là trùng tuyên thuật lại hết những gì Phật nói, từ thời điểm nào, giờ nào, thuyết thời pháp đó là gì, và bao nhiêu người đắc quả, quả đó là quả gì. Như vậy A Nan nói rõ hết đó, rồi các vị mới ghi xong rồi kết tập lại thành kinh đó. Thì đó là kinh Pali, chúng ta sau này tự học như vậy. Như thế thì những cái gì A Nan tụng tiên thuật lại là khi A Nan đã chứng quả A La Hán xong, có thể rõ chưa? Thế như vậy cho nên cái lời đó là thánh ngôn lượng, lời nói phát xuất từ bậc thánh, cho nên sau này có niềm tin tưởng đối với phạm phu đời mạt pháp này. Thế như vậy chứ mà những lời ghi đó của siêu hóa, của sư giáo hòa chắc con không ai tin đâu. Tại vì siêu hóa như vậy chưa đắc đạo mà, phải không? Thử ghi thì nó ghi ẩu như vậy đó. Còn đây là cái sự ghi là của tôn giả A Nan. Bây giờ ta là tôn giả A Nan chứ không gọi là đại đức nữa, tại vì người đắc quả rồi, cho nên cái từ được gọi đây là tôn kính là tôn giả A Nan, chứ không gọi là thầy A Nan hay là đại đức A Nan. Là như vậy, thành ra cái người gọi là hiền giả, tức là người đó là chưa đắc quả, cho nên gọi là được kêu gọi là hiền giả. Còn người mà đắc quả thì chúng ta gọi là tôn giả, hiểu rõ như vậy. Như vậy thì khi mà Đức Phật dạy A Nan hãy tự thắp đuốc mà đi, có nghĩa là trong con đường khổ đau sanh tử luân hồi này ta đầy tâm tốn. Vậy thì để đi ra khỏi con đường luân hồi đau khổ này thì A Nan phải dùng đuốc trí tuệ của Đức Phật, là giáo pháp Phật, hãy nương pháp Phật mà sống mà tu, thì phải thoát khỏi cái vô minh, ra khỏi cái biển là sanh tử luân hồi khổ đau này và thành tựu đạo quả giải thoát. Cho nên nói rằng là hãy tự cái thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là phải lấy pháp Phật mà tu, thực hành và chính đời sống của bản thân mình. Đừng nương vào bất cứ một nơi nào, một nơi nào tức là một cảnh nào đó, theo đây là một nơi nào, một cảnh nào đó. Không, đừng nghĩ rằng đi vào núi thì đầu tu sẽ đắc quả, ra vào biển khơi tu sẽ đắc quả, hay là ở trong hang động nào đó tu sẽ đắc quả, ở trong phòng riêng nào đó tu sẽ đắc quả. Không phải hoàn toàn như vậy, đừng nghĩ như vậy. Đừng nương dựa vào một người nào khác, ví dụ như một vị thầy này, một vị thầy kia, đó là một vị là một vị đạo sư này, một vị đạo sư nọ, mà Đức Phật dạy làm sao? Phải nương dựa vào chính mình. Đó, tức là ngoài chính mình, chứ đừng nương dựa vào cảnh nào ngoài mình, đừng nương dựa vào người nào ngoài mình, mà phải nương dựa vào chính mình. Đó, thế à? Vậy thì giới pháp Phật dạy chúng ta là phải tự nỗ lực tu, đúng pháp là giải thoát. Tự nỗ lực tu, đúng pháp là giải thoát, chứ không cần phải đi lên trên núi ông Cấp, vô trong cái hang Bồ Không, rồi ngầu với ông Trẩm là cái đắc đạo. À, không bao giờ là ngầu đó là rụt rã thân xác luôn à, chứ không đắc nổ đâu. Trong khi mình không biết nương dựa vào chính mình, tức là không biết tu. Thằng bao giờ như vậy đó. Hay là mình ra biển khơi mà ngầu khơi khơi mà giống sóng to gió lớn như vậy, rồi mình sẽ đắc đạo. Còn nếu mình không biết tu thì sóng sẽ nổ lên và đưa chúng ta vào lòng biển cả là một cho cá mập. Nó như vậy đó. Thế là định nương dựa vào thứ cảnh nào, không phải vào chùa Tâm Long, chùa Hồng Liên hay là chùa Phước Linh mà chúng ta sẽ được giải thoát. Nên là các phương tiện thôi. Thế nếu vô đây mà không chỗ tu rồi cũng gì cũng là phiền não mà thôi. Nhưng mà để vô đây còn mà hơn thua tốn ngày có tu không, phải không? À, nhưng cái môi trường này tạo một cái phương tiện để mà ổn định những cái thân khẩu và cái tâm tương đối, cho nên vào chùa là một cái phương tiện đó, nó hay hơn là ở nhà, cho nên mình dễ tu hơn. Nhưng để nói rằng nơi đây là mình sẽ đắc quả, chuyện đó còn xét lại. À, biết chưa? Đó còn xét lại. Nó như vậy đó. Còn ở nhà Phật tử là có hoàn cảnh yên ổn, nhà lầu 5-7 tầng, lên chót cái lầu 5 ở trên nó có cái thất riêng, ở trên tu ngon như chùa Tân Long nữa, một mình thì chắc đắc đạo không? Còn hỏi lại. À, cái đó còn hỏi lại á. Phải không? Nếu mà ngồi ở trên mà chồng thăm, vợ thăm, con xẹt lên xẹt xuống, nó thăm hoài tu nổi không? Thế khó à, đó phải ngồi xét lại. Đấy, phải lên lầu ca tôi nói trên mây xanh luôn nữa đó. Phải mà tự lên chót núi ông cắm thì ngầu chống gió ở trên đó. Chắc đắc đạo không? Chưa chắc bảo đảm. Phải là như vậy. Nếu không biết nương tựa vào chính mình. Phải là đó. Đây Đức Phật nói rằng là phải nương tựa vào cái tâm của mình bằng cái pháp Phật dạy, mà căn bản đó là giới, là định, là huệ. Thấy không? Nhưng mà tụ trung lại ba cái pháp căn bản này, đó là pháp môn thực hành tu. À, thì hôm nay Phật tử tu gì đây? Tu niệm Phật. À, là như vậy. Pháp niệm Phật là một pháp trong những pháp khác. Thì đó là sư giới thiệu qua cái đề tài. Hôm nay Phật tử học đó là nương pháp chẳng nương người. Bây giờ đi vào trong bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ học thứ nhất thì sư sẽ khơi mục lại lời dạy của Liên Trì Đại Sư của chúng ta. Liên Trì Đại Sư dạy nguyên rõ văn, sẽ trích ra từng câu một rồi từng câu sẽ giảng tưởng mà nghe. Câu thứ nhất, ngài dạy rằng Phật dạy phương pháp tu rất nhiều. Đó là câu thứ nhất. Để muốn ghi thì sư đọc từng câu đó, để sư ghi gì thì Phật dạy đương phương pháp tu rất nhiều. Đó là câu thứ nhất. Và phương pháp của Phật dạy là 84.000 pháp môn tu, để đấu trị 84.000 cái phiền não của mỗi một chúng sinh. Là như vậy. Nhưng tổng gom lại thành 4 cái pháp môn lớn. À, 4 pháp môn lớn. À, thì mỗi pháp môn lớn này nó có khả năng để đưa chúng ta tiêu trừ dần dần 84.000 phiền não đó mà chúng ta được giải thoát. Thì được chia ra đó là tu thiền, 2 là tu giáo, 3 là tu mật, 4 là tu tịnh. Thiền, giáo, mật, tịnh, đó là 4 pháp môn lớn ở trong cái cách tu của Đức Phật chúng ta dạy. Vậy thì thứ nhất chúng ta nói về thiền. Sư đó phóng qua tự nghe, nói thiền thì có nhiều hạng thiền tu và nhiều cách thiền tu, nhiều cách thiền tu. Thứ nhất là thiền tiểu thừa, thứ hai là thiền tổ sư, thứ ba là thiền đại thừa, thứ tư là thiền Như Lai Tấu Thượng Thừa. Đó là 4 cách tu thiền đó. Giờ thiền tiểu thừa thì đòi hỏi chúng ta phải xuất gia, đòi hỏi phải xuất gia là một vị tỳ kheo hoặc là tấu thiểu là sa di. Chúng ta mới giữ giới xuất gia, chúng ta mới có cái thân khẩu yên và chúng ta mới có thời gian rảnh để chúng ta ngồi lại mà thiền định. Chứ còn là nữa tại nhà, vợ kêu chồng hú, con ơi cháu hỡi, tiền bạc bụng đói chân run bệnh hoạn, lối sớm bà con bổn phận, thì sao mà tự thiền nổi? Thiền sao nổi đây? Mà thiền không được thì làm sao mà định? Mà định không có thì quẻ thì sao sanh? Mà sanh thì quẻ không sanh, làm sao mà chặt đứt cái tâm vô minh sinh diệt, làm sao đắc A-la-hán được? Cho nên pháp môn này Phật tử không thể nào thực hành được. Mà muốn thực hành là phải xuất gia. Xuất gia có cơ duyên thành pháp tiểu thừa, tức là pháp thiện gì là thiện tướng, căn bản phải nhờ giữ giới xuất gia. Đó, nhưng mà giới càng nhiều thì tu thiền này càng có điều kiện hơn. Cho nên vị tỳ kheo là một vị ở không để lo tu không ạ? Ở không lo tu chẳng làm bất cứ chuyện gì, do ở không các bạn mới giữ giới được. Chứ để làm ruộng làm rẫy hoài sao mà giữ giới được? Tới ông thầy nào đó ngày ra ruộng hoài sao giữ giới được, phải không? Làm sao khỏi xịt dày, làm sao khỏi thuốc dày, mà thấy không đó thì nó kẹt, nó bị phân tâm chi phối đủ thứ hết trơn. Thì là tu hành kiểu thừa không được rồi, phải không? Thế như vậy. Rồi tôi là thiền tổ sư, thiền tổ sư cũng phải đòi hỏi xuất gia nó mới an toàn, cư sĩ không được. Vì Phật tử phải tối ngày chỉ có đề mục không mà thôi, nắm giữ đề mục cái tâm, không cho bị lệch sang bất cứ tư tưởng nào, đi đứng nằm ngầu, ăn mặc, nói làm gì cũng bằng câu hỏi đầu đó, phải không? Nếu Phật tử mà bắt qua một tâm nào khác là nó biến thành cái thổi dĩ, là ló cái đuôi dài. Đó như vậy đó, tập trung trên đầu không được thì nó xì ở sau lưng thành cái đuôi. Là thất niệm rồi, là không bao giờ bùng dở tâm tư mà đắc đạo được. Và thế đó là thiền tổ sư. Ở đây có ai tu thiền tổ sư không? Tức là mình ngon đó, mình tu thiền tổ sư. Tại vì mình là người trí thức, mình là người bản lãnh, mình tu thiền tổ sư chứ tu thiền tiểu thừa. Và nó là tu tịnh độ đó, tịnh độ tu lần nữa. Thì là tu thiền tổ sư nó ngon chút. Bây giờ ai ngờ đâu pháp này thay của cư sĩ, của người xuất gia mới được. Ta ví dụ tự cái nhà mà tu thiền tổ sư cần tỏ đầu đi, trước khi trời đất sinh ra ta lại, trước khi trời đất sinh ra ta lại, cứ niệm vậy hoài đi. Ta nói như vậy đó, rồi bỗng nhiên cái anh ơi gạo hết rồi ông ơi, không tự trả lời không? Phải trả lời nó gạo hết thì đi mua đi cưng. Trước khi trời đất sinh ra ta lại, ba ơi con đau bụng quá, má lấy thuốc uống cái mày. Trước khi trời đất sinh ra ta lại, ba ơi con đau bụng quá, kêu má có cơm để đi mua cái đó hoài. Trước khi trời đất sinh ra ta lại, được không? Thì tôi thấy là bị chia sẻ rồi sao tu được? Thấy nó như vậy không thể nào mà cư sĩ mà tu không này được cả. Cho nên tôi nói cư sĩ mà tu mà cái pháp môn này là tu văn nghệ, tu chơi để cầu danh cho tôi tính chứ không bao giờ thành công được. Thấy có nói chưa? Là bắt chước sự hướng cho ngon. Nó như vậy. Đó là thiền tổ sư. Còn cho thiền đại thừa là Phật tử đi kiến tánh minh tâm, thành tựu cái là tâm Phật thiện tiền. Phật tử thấy dễ là khó đấy. Xả bỏ luôn cái một để thành tựu cái tâm này khó lắm, mà cũng phải xuất gia. Chứ tại gia cư sĩ xưa nay ít có ai thành tựu được cái chỗ này, ít có đâu mà tự. Ngày xưa học lịch sử mà Phật giáo chỉ có bên Trung Hoa có người cư sĩ, người cư sĩ là gia đình Bàn Long Quẩn là có cái trì đạt này, phải không tự? Việt Nam chúng ta có Tuệ Trung Thượng Sĩ, phải không tự? Đấy như vậy. Vậy thì Phật tử thấy rằng cái gì mà đạt được cái thiền đại thừa này phải chuyện dễ là kiến tánh minh tâm. Và như là Lục Tổ Quan Âm tuyên bố câu rằng bất lập văn tự giáo ngoại điện trì, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thấy không? Không lập bằng văn tự ngoài cái giáo mà truyền ra, thấy không? Đó. Chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Tại vì nơi tâm con người này có gì? Có tánh Phật. Nhìn thấy biết rõ buông xả đúng lúc đúng thời là tánh Phật hiện ra. Dễ là khó, khó là khó. Mà tới buông nổi không? Vô chùa Thanh Lâm ngồi đây còn lòng hồng lên thỉnh ở nhà kìa. Bây giờ muốn nó muốn đó, thật ra thôi dùng dùng dần dần thì chút đỉnh gì nữa đó, nó như vậy chứ mà buông luôn buông nổi tất cả đều khó chưa đó. Còn mà tu thiền Như Lai tống thượng thừa cả đều khó khăn, chỗ này sư không dám giảng nổi nữa. Đó là rất là khó, rất là khó. Một giây khắc phóng qua tức thời thể nhập vào tâm Phật liền, ta đi vào cái bản thể mênh mông, thành tựu được cái pháp thân thanh tịnh tức thì sao mà thành tựu được nổi đây. Cho nên trên lý học á chúng ta phân định như vậy, nhưng mà khi thực hành vào pháp môn tu á thì đòi hỏi chúng ta phải ngó lại mình đang ở đâu, mình là ai, lưới mình là ai, ta mình đang làm ở đâu, mình sống như thế nào, tâm tư thiền não mình cỡ nào, nghiệp chướng ra sao, trình độ cỡ nào, áp dụng pháp môn cho đúng để dễ tu và thành công an toàn. Đó là người trí. Là người trí đó, người trí là người biết mình đang ở đâu và chúng ta thực hành pháp môn nào mới bảo đảm là kiếp này chắc chắn an toàn. Đó là người trí. Còn dây dưa kiếp sau để tu nữa thì là không em rồi. Đấy chưa? Đó như vậy. Cho nên chỉ một kiếp Tây Phương hầu dữ, kiếp này đó là giảng sanh, là chúng ta giữ sanh tử. Cho nên Đức Phật ta đã biết trước, cho nên Ngài đã dạy chúng ta rằng ai muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này hãy mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Là như vậy đó. Thấy chưa? Thì người nào mà nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, Thích Ca Mâu Ni dạy thêm rằng lâm chung mà nhớ niệm Phật thì A Di Đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc và sẽ được mau thành Phật. Đó là Phật giảng. Phải không đấy? Có như vậy là Phật giảng rất đơn giản, rất ngắn gọn, lời nói đơn giản, cách giải tu đơn giản và khuyến tránh chúng ta bao nhiêu lần cũng rất đơn giản. Là như vậy. Thì ở đây lời dạy của Liên Trì Đại Sư cũng nhắc lại, Phật dạy phương pháp tu rất nhiều, pháp thiền như sư vừa kể qua, giáo là gì bảo tử, tức là quán kinh, giáo là quán kinh, mình quán lời Phật dạy để thấu đạt lý nghĩa Phật. Cho nên bây giờ bảo tử mà tụng kinh hay là đọc kinh là chúng ta chưa có quán kinh, mới đọc nó tụng thôi. Theo cái lời mà sư được nghe Hòa Thượng Trí Tịnh phân tích á, hai cái chữ đọc và tụng nó khác nhau. Đọc kinh là gì? Là chưa thuộc, chưa thuộc nên phải đọc. Nhưng mà đọc có hai cách đọc. Một là chúng ta ngồi ở chỗ cái chỗ nơi vắng vẻ để chúng ta đọc kinh. Hai là đọc cái lòng thành kính, là mặc áo giới trang nghiêm trước bàn Phật, chúng ta đã đọc kinh, gọi là bây giờ là tụng kinh. Tại vì có trang nghiêm thành kính lễ phục á, thì trước bàn Phật trước Tam Bảo thì gọi là tụng kinh. Còn cái tụng kinh mà đặc biệt ý nghĩa lớn á, Hòa Thượng nói rằng tụng kinh có nghĩa là phải thuộc lòng, thuộc lòng rồi đã nhập tâm mà tụng, như vậy mới gọi là tụng kinh. Vậy thì Hòa Thượng là giờ đa số là đọc kinh có tụng không? Có thuộc đâu. Cái này mình thuộc là tụng, cái này chưa thuộc là đọc. Nhưng danh từ phổ thông xưa nay chúng ta được nghe được dạy thì đấu trước Tam Bảo, mình ngồi đoan trang thành kính trang nghiêm lễ phục, chúng ta bắt đầu đọc kinh, bây giờ gọi là tụng kinh. Ta chứ không phải là đọc, phải không? Mình đọc là mình ngồi nó bằng viết, nó bằng riêng để mình là nghiên cứu, là mình đặt ra mình coi đó. Ta bây giờ coi đó, danh từ mình gọi là coi đó, là mình đọc. Phải đấy đúng không? Đọc nghiên cứu đó mà. Thôi thì dù cho thuộc không thuộc gì cũng gọi là tụng đi, đó như vậy. Nhưng ở đây tổ sư giải thích rằng khác nên giả kinh Phật chi lý, tức là xem kinh đi hiểu rõ lý kinh, lý Phật giảng như thế nào. Lý là hiểu là một chuyện, và tự hiểu và tự giải thích thao thao bất tuyệt chăng nữa đi, nhưng nó có đưa kết quả và tự giải thoát không? Vậy đó không? Không bao giờ. Dù cho giảng sư đó có 10 cái bằng tiến sĩ, và tự biết không, ông giảng cho bằng là như nước chảy qua trôi, phải không? Nhưng mà không tu giải thoát không? Không bao giờ. Chứ không là giảng hay giải thoát đâu bà tử. Cái gì là khẳng định trăm trăm nha. Còn một vị thầy đó dốt bao giờ dốt, dốt đến đó mà không có mà học thuộc, mà không có giảng thích được một chữ nào hết trơn á, nhưng mà tối ngày giữ giới tu thiền định giải thoát không? Giải thoát chính là hán dễ. U Ly ngày xưa đó, Bằng Đạt ngày xưa đó bà tử, nó như vậy, nó có hai chữ thôi. À, quét chỗ chỗ quét mà học hoàng không thuộc. Chị Đức Phật mà khai ngộ cái đầu biết là quen ngược cho tâm mình, quét sạch tiền não chứ là ác tiền. Thế chứ nó như vậy. Thành ra vấn đề mà đắc đạo giải thoát không phải cơ sở căn bản đây là có bằng cấp, có học vị nhiều, học vị cao, nó pháp hay, luận biện giỏi mà người đó giải thoát. Nếu người đó không có tu là không bao giờ giải thoát. Nhưng họ hẹn của ta một chỗ là gì? Học giỏi, nói hay. Sư quá nói rất là hay. À, sư quá không có tu. À, giải thoát nổi không? Không bao giờ, nói thẳng là vậy. Để rõ chưa? Thượng tọa giảng hoài giảng không hay thì sư quá. Nhưng mà thượng tọa giảng hoài tối ngày tu dữ lắm. Thượng tọa giải thoát không? Giải thoát. Vậy thì sư quá giảng hay mà không tu thì sư quá thua. Thì rồi nó nói là như vậy. Phật tử không biết gì hết. Tối ngày nghe sư thượng tọa quá hoài giảng không à. Dạ, và giảng tới đâu là quan hiểu tới đó. Rồi về tới nhà có lo niệm Phật à. À, có nhiều khi thầy giảng rồi con nghe con hiểu, nhưng mà về nhà con quên chân. Nhưng mà con nhớ được có câu một Nam Mô Đà Phật độ gì cơ là Phật ơi. Nhưng đó là hoài. Giải thoát không? Chắc chắn an toàn trăm trăm. Tối nhiều con câu đó rên hoài đó. Nam Mô Phật độ về cơ là Phật ơi. Nam Mô Đà Phật độ gì cơ là Phật ơi. À, đó như vậy lâu lâu có nói câu nữa. À, trời gian đau khổ quá Phật ơi, lưng hồi con sợ quá Phật ơi, thân này vô thường bệnh hoạn con khổ quá Phật ơi, con muốn về cực lạc liền Phật ơi, ai đã bắt đổ con về cực lạc Phật ơi. Rồi nó nói động không dễ sợ. Mà tự nói nhiêu đó còn hơn là bắt nguyện đó. Phải không? Nó tha thiết ơi là tha thiết luôn. Phải không? Nguyện là phải tha thiết. Phải không? Phải không? Như vậy là sư nói vui vậy đó, nhưng mà thật sự nha, sư hay nói vui. Giờ cái vui sư nói là dạy thử đó. Phải không? Đơn giản, rất là đơn giản đó như vậy. Cho nên giáo là quán kinh, qua cái lời Phật dạy mà hiểu được. Cho nên chính từ chỗ đó mà người xưa có nói câu rằng tam như thất bảo giảo thí tuy đa, dụng tận quần sinh diệt, sao cho bằng nhất cuốn pháp văn, tuy thiểu ngộ chi tức chứng bồ đề. Thấy không? Nghĩa là của đầy cả tam thiên đại thiên thế giới bằng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, san hô, hổ phách gì đó. Ha, bảy thứ là quý báu. Và đây cả 3.000 triệu quả địa cầu. Và tự tính đi, tam thiên đại thiên thế giới là 3.000 triệu quả địa cầu. Bộ tử bây giờ có mà cổ báo là được lon chưa? Lon chưa? Chứ trời ơi, kiếm một soạn ra. Phải bộ tử, nó mà bộ tử có được là 3.000 triệu quả địa cầu và 7 báo cộng lại chất đầy vậy đó. Rồi đi bố thí đã tay luôn. Rồi gặp ai cũng cho toàn thuốc giả không? Như vậy thì bộ tử thuốc nhiều không? Thuốc không thể lường nổi. Nhưng mà tử hưởng rồi hấp thuốc thôi à. Ta như có giải thoát không? Không, không, không và không. Nó vậy đó. Thế tại vì tôi 4 tháng làm phước không có tu đâu vậy khó. Thế nha. Đó, thành ra nhưng cái người này họ đồng bạc ở bố thí. Nghèo ơi là nghèo. Nghèo khác đó, nghèo khó ra bụng, nghèo lúi vô bò, nghèo sờ mờ con mắt, nghèo sạc mà bao, nghèo đau là tử luôn. Nghèo nằm cho con của ông ăn. Nghèo nước độ vậy á, đây có ai nghèo vậy không? À có thể có đi. Nhưng người này nghe được câu kinh pháp ngắn gọn. Phải không? Hiểu, biết rõ rồi tu giải thoát không? Dạy thôi, chỉ đơn giản thôi như sư dạy nãy đó. Trời ơi khổ lắm, thấy chưa, có thân khổ không, nghèo khổ không, đói nằm co khổ không, thôi niệm Phật chánh phúc cho đầu cho nó khỏe thì cực lạc Phật rước liền ha. Nghe nó mừng quá trời. À rồi sư dạy biết cho nghe là hiểu rồi. Rồi chỉ câu đơn giản: chán đời sanh tử khổ đau, quyết về cực lạc giải thoát đúng lời Phật dạy. Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện về cực lạc Phật ơi. Nam mô Phật tổ, con về cực lạc Phật ơi. Vậy là bộ tử giác ngộ chút xíu thôi. Ha, là niệm Phật rồi hầu cái chất queo luôn, chẳng sao không? Giảng sanh an tiện ha, là như vậy, thấy rõ chưa? Là như vậy. Ta đang một câu kinh chuyên ngắn gọn, mình tu đúng cách, thế là chúng ta sẽ được là giải thoát. Đó như vậy. Cho nên ngày xưa Đức Phật mà độ các người đệ tử đó mà có đập hữu duyên lớn mà chưa từng đi xuất gia ngày nào, ở giữa đường giữa xá có nhân duyên Phật đến Phật kêu gọi và nói vài câu thôi là mấy vị đó điền chứng là hát ở giữa chợ giữa đường. Vậy nhớ không? Ông thi đề là người gánh phẩm ước, phải không? Đó, Đức Phật chỉ là thiếu câu kinh ngắn gọn là giữa đường chứ ra hát liền. Phải không? Ông Sivaka là con người sinh ra đời vì cái tội quả báo mắng tỳ kheo bốn vấn đề, rồi sinh ra tiếng xa là 4 vấn đề phải mà bị hành hạ suốt 50 năm. Phải không? Anh phẩm trong đó tự nhớ không? Rồi Đức Phật hiện làm gì thì xa kheo sa môn khất là đi là hành sách, ta đi đến đó rồi xin tá túc qua đêm. Nhờ như vậy khai thị được ông này, ông này điền chứng a la hán tại khi ông đang đói chờ đi ăn phẩm. Là nhớ câu chuyện đó không? Đó như vậy. Vậy thế một câu kinh tiếng ngắn gọn mà nghe hiểu biết được rồi xả tâm đúng lúc liền chứng a la hán. Các vị tổ sư ngày xưa cũng vậy, cơ duyên chín mùi tổ sư kia chỉ nói câu khai thị đơn giản liền chứng là kiến tánh minh tâm, là đạt được cái tâm Phật liền, phải không? Nó như vậy. Bây giờ sư nói xem chuyện hoài phải không? Sư quá thì nhiều chuyện lắm phải không? À, bây giờ con thử thấy không, Lâm tới thiền sư đi. Lâm tới thiền sư thì đi theo với ngài Hòa Bá làm đệ tử suốt 3 năm trời còn dưới bếp không à? Phải không? Một suốt năm trời không được léo hánh gặp thầy, chúng học ổng muốn lên mà ổng ai cho. Thế như vậy đó, rồi cuối năm mới lên được một lần lễ ông thầy của mình xin học đạo. Vừa lên lễ rồi cái Hòa Bá đâu đây? Đó, thì Hòa Bá rằng là con đến học đạo. Thì Hòa Thượng mới trả lời rằng: ngu dốt, xuống nhà bếp lo trẻ củi đi. À, học đạo cái gì? Đánh chồng thèo. Thế đã chửi một câu rồi ngu dốt, học đạo cái gì? Xuống nhà bếp đi, quốc chồng thèo đi xuống ruộng. À, không giận thầy, thầy la đi xuống nè, lo làm con quả dưới bếp. Đúng một năm sau, lên hỏi lần nữa. Hỏi đi đâu đây? Dạ lên học đạo. Rồi ngu dốt, xuống nhà bếp, trẻ củi nấu cơm. À, quốc cho mèo đi xuống nữa. Năm thứ 3 cũng vậy nữa, 3 năm liên tục, 3 năm cho nên có 3 lần hỏi có câu duy nhất lên thôi mà thầy cũng chửi mình là đồ ngu dốt, xuống nhà bếp làm việc đi, cho ăn một mèo. Ông mới giận buồn, nó thôi con không có duyên với thầy rồi, 3 năm học thầy chỉ cho 3 câu chữ và quốc 3 mèo, thôi con đi tìm thầy khác học. Thì qua ngày Hoàng Bá thì sẽ được rồi chứ đâu đi. À, chứ không có kèm ở lại. Thì bây giờ thầy Lâm Tế cũng kính trọng thầy mình, con không biết đường đâu mà đi nữa, thôi Hòa Thượng chỉ con đâu đi đó. À, thì bây giờ Hòa Bá nói rằng là thôi qua Đại Ngu Tung đi. Là tiền sư cái hiểu là Đại Ngu, qua Đại Ngu Tung đi. Rồi Lâm Tế tiền sư cũng là Lâm Tế cũng nghe theo thầy mình, qua tiền Đại Ngu. Rồi đến Hòa Thượng Đại Ngu đang ngồi thật bàn tu, nơi bạch Hòa Thượng con đến cầu pháp với thầy. Nên từ đâu tới? Dạ từ Hòa Bá tới. Hòa Bá dạy cái gì? Ông trả lời 3 năm nên hỏi 3 lần, bị chữ ba lần đồ ngu dốt, ăn ba heo chứ học không được hết. Thì bây giờ ngày nãy Ngô Thiền Sư có giải gì đó, ngày nói câu như này, nói rằng là tội nghiệp mụ già hoàng bá ghê. Đắc là đắc là khai ngộ minh tâm cho thằng liền, đắc đạo liền hết á, nghe là phủ sạch trần tâm là chứng được là chân tâm bổn tánh liền. Lấy không vậy câu đó có thể là sao? Rất đơn giản, tội nghiệp mụ già hoàng bá ghê ha. Vô tới câu này có nằm trong kinh không? Có không? Có nằm trong luận không? Có nằm trong luận không? Có nữa. Câu này bắt xuất tự gì? Cái tâm của đại Ngô Thiền Sư, bằng trí tuệ của ngài vận dụng một câu này áp dụng đúng với là tâm trạng của ngài Lâm Tế, cho nên là ngài nghe được câu này ngộ liền. Thế giới nó như vậy, thành ra mới trở về thôi đâu gì đó đi, nói xong rồi là không ở được bữa nào, đại Ngô Thiền Sư đuổi đâu gì đó đi. Rồi ngày là ngày Hòa Lâm Tế Thiền Sư đảnh lễ đại Ngô Thiền Sư xong rồi cái trở về gặp thầy mình, vừa gặp thầy mới từ đâu về đây, nay từ đại Ngô Thiền Sư về đó là bắt đầu cảm ơn cái chân hòa thượng đà hòa thượng hòa bá đó, cái bậc với một cái đào lớn à. Rồi bây giờ ông hòa bá Thiền Sư mới ra đây, trời ơi bây ơi cọp cắt tao. Rồi là bắt đầu ông đứng dậy, hai người câu cổ đi vô trong phương trượng luôn, hết chuyện à. Đơn giản thôi, phải không? Chuyện thiền nghe nhiều cái mắt cười chết đi. Nè, lúc mà thầy trò mà tự dám câu cổ sư không? Mấy ông thiền nam này dám câu cổ sư không? Dám câu cổ được tôi đi á, không dám mà. Đứng xa xa cách thước hai thước à. Nhưng mà bây giờ dám câu cổ là tại sao? Tại vì cái chứng bằng nhau. Lúc này hồi xưa đó thì Lâm Tế là còn học chưa, còn ngu dốt chưa biết, cho nên lũi bụi bị đánh bị đập bị chửi mắng. Nhưng bây giờ qua bên là đại ngu khai thị ngộ rồi, cái ngộ này nó bằng với ông thầy, cho nên vừa cắn ông thầy một cái đau đó, trời ơi cậu cắn tao bây ơi. Thế rồi đứng dậy là câu cổ, hai thầy trò vô phương tưởng là vậy, là bằng nhau mới câu cổ, chẳng bằng phải dám câu. Tiện tiền nói vậy đó, rồi đó chưa à, như thế. Cho nên nó nói vấn đề giáo, tức là chúng ta phải ngộ được cái ý chỉ của lời Phật dạy, rồi hạ thủ tâm liền, liền chứng liền quả giải thoát. À, như ngày xưa ngài là Trí Giả Đại Sư chuyên tìm Pháp Hoa Kinh để đạt được tiên kiến Phật, thì thời gian dài nó đã nhập thâm nhập vào kinh điển, cho nên đến một cái đoạn đó bỗng nhiên ngài dừng lại, dừng lại và tự cái tâm bỗng yên yên ổn, dừng lại tâm yên lặng như tờ. Bỗng nhiên ngay cái đó ngày tuần cũ là mùng 9 tháng 9, con chim hoàng quanh ở đậu ở cánh giường liền cành, giường cành là cây cây dương liễu ở bên hông cửa sổ chùa, nó hót lên tiếng lạnh lõi, nghe tiếng hót của chim bỗng nhiên ngộ đạo liền thôi. À, ngộ đạo cắn làm cái bài thơ liền, đây bài thơ có hai câu thôi, là trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành quanh hót thanh tao dịu dàng đó. Bắt đầu là ngày quát nhiên đại ngộ đạt được tri kiến pháp quan đấy, đó là Trí Giả Đại Đại Sư. Nhưng mà sau rồi ngài cũng chuyện gì truyền tịnh độ là dạy niệm Phật không à, đó đấy chưa đó, thì nó khó tự ngay ha, nó cũng hơi nhiều chuyện chút rồi đó. Rồi bây giờ qua cái thứ ba là tu mật. Tu mật là gì nữa? Là trì chú, những cái bài chú của Phật của Bồ Tát chúng ta thích chúng ta trì để ra, nhưng nó trì là giữ, phải không? Trì là giữ, giữ hoài giữ mãi không được buông mới gọi là người tu mật. Còn Phật tử là bữa nay tụng đại biên mới tụng mới, bữa mốt tụng mới, vậy có phải là trì không? Không có trì đâu, trì là ta liên tục là trì, trì là giữ mãi trong lòng, chứ không phải ngày trước khi niệm Phật có tụng 7 biên 10 biên 20 biên 50 biên 100 biên rồi mới niệm Phật. Vậy là chúng ta theo nghi thức để người tụng mà sắp xếp theo ai dạy đó hay là mình thích, chứ không phải là trì. Thế đó, trì là giữ hoài giữ mãi suốt đời hay là khoảng thời gian làm phát nguyện đó gọi là trì đó, hiểu rõ chưa? Đó như vậy mật, nếu mà tử mà tu mật á, không phải mà kiểu đó tu mật đâu, không phải là tử mà tụng lại đi là tu mật nói vậy. Tu mật đó là phải kiết đàn đàng hoàng, chúng ta chuyện đơn giản đâu, tôi mà nó khó lắm, tử mà cần phải kiết đàn để ngồi bắt ấn đàng hoàng, mà tập trung mà tụng chú nào ấn đó. Thế thì phải có ông thầy ổng mà tu mật mà đắc đạo đó, ổng truyền đạt cho mình nó mới được, chứ không phải là nghe nó khơi khơi cái gì cái nó bắt đầu tụng nè, trời nguy hiểm nè. Nhưng mà con cái tu mật con cái tối ưu là nguy hiểm, là Phật tử mà hướng linh là bị ma ám liền, hướng linh mà ma Phật tử tu mật chú mà phải ăn thật ra nó dễ linh lắm, mà linh mà mình mong linh mong này kia nọ là ma. À, rồi Phật tử thấy nguy hiểm, đó là cái nguy hiểm của tu mật. À, tu mật là để gì? Là thoát họ khỏi đi cái vọng niệm phiền não của mình để đạt được cái chân như tâm của mình. Thế nên như vậy, thành ra chính từ đó cho nên là Phật tử phải tập trung nhập tâm. Thế như vậy thì giống như chúng ta đã tu một cái đề mục của pháp môn tu thiền vậy thôi. Nói chung là tu mật, tu giáo hay là chúng ta tu niệm Phật mà nó tới tu tịnh, thấy không? À, tu tịnh là gì? Là chuyên trì danh hiệu Phật để nhất tâm bất loạn, lâm chung định niệm Phật, được A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh. Như vậy thì ba cái pháp môn kia ở trước là học đó, thiền, giáo, mật đều là tự tu hết, như là tự độ hoàn toàn, không có tha độ. Phật tử có nghe không? Ông Phật Bồ Tát nào nó tụng chú này rước về thế giới đó không có? Không, không có chú nào đó hết trơn, phải không? Chỉ có chúng ta niệm Phật á là mới có Phật, là đặt chúng ta một nguyên tắc, muốn về nước ta phải niệm danh niệm ta, làm chung nhớ niệm trên ta, ta rước về nước ta. A Di Đà Phật đã nguyện như vậy. Thích Ca Mâu Ni cũng giới thiệu lời nguyện này và dạy chúng ta muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này phải mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, phải không? À, vậy thì ngài dạy mình niệm Phật A Di Đà không à? Chứ đâu biểu hồi đó ngài đâu biểu mình tụng theo chú Lăng Nghiêm, chú định đi đâu, phải không? Sư Phật đã nói rõ là niệm Phật không hả? Nghe rõ không? Nghe giờ nghe rõ ha, nghe đó. Còn người nào bây giờ niệm Phật mà cộng thêm chú còn nhiều lần rồi đó, nghe không rõ, phải không? Nghe không rõ Phật đó bây giờ mới tụng thêm, nên chắc hồi xưa Phật dạy thiếu, bây giờ mình cộng thêm chút cho đủ, phải không? Thật ra mình chê Phật hồi xưa dạy thiếu, chứ bây giờ cộng thêm đại bi là thằng chú nào đó, phải không Phật tử?
Thì nói này chắc nghe chắc còn giận xưa lắm à.
Không, xưa đâu như vậy đó Phật tử. Phật đã dạy rất ngắn gọn, đơn giản, dễ tu, dễ thành tựu, dễ giải thoát, mà không chịu nghe. Thế giờ tự sắp thêm cộng thêm cho nhiều, cho nặng nề. Đi một mình thông dân tự tại bon sòn cứu không chịu. Đã, còn đeo mang gánh chi mà hai ba bốn cái dây, hai gánh hai bên vai, còn cột cái lưng thêm ba bốn bụi nữa, tay sắt nách mang là đùm đề là lòng thòng lớn thành nặng muốn chết, phải không? Đó, một khe tôi là ủ nhiều lắm. Còn người ta bỏ trong túi chừng năm bảy chục hộp sòn à, trời ơi đi khắp thế giới thoải mái luôn. Thế đó chứ đó, đơn giản, Phật giảng đơn giản, cái tu nào cũng đơn giản, tới mình thì đường ra. Thế đó là chứ, nó là đường ra tại mình thôi à. Hỏi làm sao mà chúng ta không nhất tâm bất loạn. Đó, cho nên là Pháp Môn Tịnh Tôn Tịnh Độ Phật giảng là chuyên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Nhưng mà xuyên qua những cái bộ kinh mà Phật giảng về tịnh độ thì có những cách mà chúng ta về tịnh độ tùy theo tịnh độ. Quán tượng Phật để niệm Phật, à, thấy không? Đó như vậy, quán tượng nè, quán tưởng nè, trì danh nè, vân vân, là cái như vậy. Thì thôi thì chúng ta thích cái nào cũng được, cái nào có trì danh cũng có trì danh trong đó. Nhưng cái nào thì dễ nhất để dễ thành công chúng ta hãy chọn. À, thấy không? Vậy thì Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã nói trước rồi, muốn về cực lạc giải thoát ngay kiếp này hãy chuyên trì, hãy chuyên trì, hãy chuyên trì, hãy chuyên trì, nghe rõ? Ờ, ngài nói hãy chuyên trì, xin nhấn mạnh cái hãy chuyên trì. Ngài đã nhấn mạnh bao nhiêu lần, không tin thưa ạ, dở chuyện gì đạt ra quá. Chiều nay ta đang tụng à, phải không? Đó, thấy không? Đó. Nên nếu mà không tin ta tu thử coi. Bảo giải không tin tu thử coi. Thấy không? Như vậy tu thử gì mà thử nữa. Trời ơi, quá khứ từ xưa nay, mười phương cõi Phật, người ta đã nghe lời Phật ở xứ đó, vang là niệm Phật về cực lạc số lượng không biết nổi. Không tin qua bển coi. Bây giờ chú Bánh không tin qua bển coi. Tôi tưởng qua bển coi là sao qua được. Kiên trì niệm Phật mới qua bển nổi, phải không? Nó như vậy. Cho nên là đơn giản thôi, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật là với lòng thành tính thiết tha nhất tâm chuyên tu thì lâm chung tự đi vào định niệm hòa quan Phật vãng sanh tứ cát. Đó là sư giới thiệu qua về bốn cách tu mà Phật đã dạy. Hôm nay lời dạy của Liên Trì Đại Sư câu đầu tiên cũng dẫn dạy chúng ta. Phật dạy phương pháp tu rất nhiều và sư giải thích đó là thiền, giáo, mật tịnh, thì gồm tất cả pháp môn khác lại thành bốn pháp môn lớn này. Rồi câu thứ hai, kế đến chư tổ lần lượt làm thiện tri thức dạy bảo chúng ta. Kế đến chư tổ lần lượt làm thiện tri thức dạy bảo chúng ta. Thiện tri thức là gì? Là người trí tốt, người trí lành, người trí đẹp, người trí hay, người trí có tâm giải thoát, tâm hướng thượng là thiện tri thức. Thế giới như vậy đó. Còn người mà người có tâm xấu, tâm ác, tâm độc dạy chúng ta dẫn đường xa đọa, đó gọi là gì? Là gì? Ác tri thức. Họ dạy hay lắm, họ dạy mình nghe mê luôn, nó cũng có mình khổ, khổ hiện tại và đọa tương lai, đó là ác tri thức. Đó như vậy. Như vậy thì nơi đây là thứ hai ngày dạy. Để thì các tổ lần lượt là thiện tri thức. Tổ là đương theo Phật dạy,
mà chứng ngộ được bản tâm. Và hai Phật mà truyền đạt chúng ta những cách tu sau khi Ngài đã gì? Ngài đã tu chứng qua những lời Phật dạy. Phải không Bà Tử? Vậy thì Bà Tử học của tổ hôm nay là cả cái sản phẩm kinh nghiệm. Phải không? Phật thì nói trong kinh à, bằng những cái là cái phương cách ẩn số vô cùng mình khó hiểu, nhưng cái ẩn số này được các tổ đã thực nghiệm và đắc được. Bây giờ các tổ mới truyền lại chúng ta cái cách tu. Vậy thì tổ là người đã gì? Đã chứng và đã chứng nghiệm và đã thành tựu. Cho nên lời tổ dạy là nó đúng như lời Phật dạy vậy. Và như vậy cho nên vậy thì tổ là phải là bậc kiến thức không? Phải không? Vậy thì bà thấy ở đây này có ai bằng tổ không?
Không.
Có ai tu đắc đạo như tổ không?
Kim một ra.
Vậy thì người đã tu theo lời Phật dạy, đắc được những gì Phật dạy, thì đạt được những gì Ngài kinh nghiệm, mà tại sao không nghe?
Tức không?
Lỡ thấy cái chưa làm gì lỡ thấy thấy bực bội không? Phải không? Tức không?
Tức chứ thật tức.
Thế cho nên các bạn lên chứ tổ nó chưa nghe, mà cái người không đắc đạo nói cho nghe, tức không? Tức mà họp máu luôn, tức.
Chú nên tôi dặn nào tự ngang á. Thế như vậy
thành ra là tổ là người thiện kiến thức nhất trong cuộc đời của chúng ta, thay Phật để dạy cho mình tu, không chịu nghe
đó như vậy.
Cho nên Ngài nói rằng là thiện kiến thức dạy bảo chúng ta đó là các tổ. Vậy thì lời dạy các bậc đại sư suy ra dẫn chứng cách nhanh lẹ, thí dụ như Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, người tu thiền đắc đạo nhưng hướng về tịnh độ để độ chúng sinh. Là Ngài đưa ra bốn liệu giảng mà chúng ta đã từng nghe đó, thì nó khó mà thôi. Một, không có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt. Ngũ quán nếu hiện ra tức tốc liền theo nó, phải không? Vậy thì nếu không tu, chỉ có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, thiền tông là chiều nãy giới thiệu bốn cái hướng thiền đó, phải không? Tiểu thừa, đại tổ sư thiền, đại thừa thiền, rồi là Như Lai tấu thượng thừa thiền, là bốn thứ thiền. À, chỉ tu thiền tâm mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt rồi.
Dễ chữa.
Vậy là có một người đặt cắt được thôi, người đó là hên đó. Tại vì người đó có cái trình độ sâu về quá khứ, có tu nhiều, trình độ cao, nên kiếp này mới lãnh hậu được thiền, mà đắc được. Cho nên bà tự thấy đắc thiền hiếm vô cùng. Hiếm vô cùng phải bà tự? À, đây là 10 người tu cái này là 9 người rớt rồi.
Thấy chưa, nó như vậy.
Vậy thì ở đây có mấy người tu thiền? Ở đây Phật tử đây là 100 người tu, ở đây mà tu thiền hết thì bảo đảm rớt 100 người. Rớt 100 người, đừng nói mà 10 người mà rớt 9 còn 1 đâu. Đừng nói ham. Tại vì sao? Đó là cư sĩ. Thấy không? Dễ dàng ngộ đậu. Thấy chưa? Không bao giờ Phật tử cư sĩ mà ngộ đậu, hoàn toàn là xấu ơi là xấu, chứ ngộ đậu gì.
Nói chung thôi nha.
Tại vì các vị tổ, các vị xưa ta đẹp ở trong tâm, ta mới ngộ được. Còn Phật tử mình là cái tâm quá xấu, sao ngộ nổi. Phải không? Thấy không? Nói chung là phiền não đó. Phải không? Ai phiền não nhiều là xấu nhiều, ai phiền não ít là cái mặt từ từ đẹp. Phải không? Cái mặt tâm của mình. Thì Phật tử là vui, nhưng mà nghe đó nó cũng là tốt, xấu thiếu lắm nha. À, nó như vậy, thấy chưa? À, như thế. Như vậy thì á, nơi đây á, là Vĩnh Minh Chân Thọ Thiền Sư đưa ra bốn điều dạng. Thứ nhất, sư vừa giới thiệu qua. Thứ hai là không tu thiền mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đổ. À, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Tại vì chúng ta chuyên tu niệm Phật là 10 người tu là 10 người giảng sanh đó. Lâm chung mà chúng ta giảng sanh, mặc dầu chúng ta chưa có ngộ tánh A Di Đà, tại vì mà trình độ mình còn non kém, nhưng mà nhờ chuyên trì đúng pháp, lâm chung mình được định niệm Phật, cho nên về cực lạc. Về cực lạc rồi á, qua sen nở ra bắt đầu ngộ tánh sao. Vì bệnh nó ngộ, bên đây chưa ngộ, về bệnh ngộ. Thấy không? Gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Dễ không? Quá dễ. Và 10 người là giảng sanh hết. Ở đây 100 người Phật tử tu, thì bảo đảm 100 người giảng sanh hết, không còn người đảo lợi. Chắc không? Ai không chắc vô lên. Thế rõ chứ, chắc 100%.
À, như vậy.
Liệu đẳng thứ 3 đó là vừa có thiền tâm mà vừa tu tịnh độ, như mạnh hổ đem sừng, hiện tại làm thầy người, kiếp sau làm Phật tổ. Vừa mà tu thiền đắc đạo, lại vừa là đắc ngộ được bản tâm là tịnh độ, vừa giáo hóa thiền, vừa giáo hóa tịnh, cả hai đều không hết. Ai mà đắc đạt, ai thắc mắc về thiền, dạy thiền. Ai có duyên thiền, dạy thiền. Ai có duyên tịnh, dạy tịnh. Cả hai đều giáo hóa được hết. À, không phải như siêu quá chỉ dẫn tịnh độ không dẫn thiền không được. Chỉ dạy người tu niệm Phật không dẫn thiền, thầy giác hòa cũng vậy thôi. Tại vì là chuyên tu niệm Phật. Đó, hiểu rõ chưa?
Vậy thì ai được như vậy là thầy của trời người, thầy hiện tại. Đó như vậy rồi kiếp sau sẽ là Phật, là tổ, là tổ, là Phật. Rồi điều dẫn thứ tư, điều dẫn này mới đau lòng. Không tu thiện tâm mà không tu tịnh độ. Nói gọn thì câu văn nó có mấy chữ, nó nhiều quá nó dư, thì nó gọn lại là không tu gì hết. Không tu thiện tâm, không tu tịnh độ, dường sắc một đầu trời. Nó tưởng tu gì hết là làm ác. Làm ác chết đi gì đâu. Xuống địa ngục. Sao biết hay vậy? Vậy là nó từng xuống rồi. Nó từng xuống rồi. Bây giờ Phật tử đang lên đây nè. Lên đây là sợ không?
Sợ.
Thấy không? Nghe lời kinh Phật là sực nhớ lại quá khứ xa xưa mình đã từng xuống đó khổ lắm, không dám xuống nữa đâu.
Ra phải không? Ra như vậy. Vậy này người nào không tu pháp môn nào của Phật hết cho là làm ác,
làm tội thì tương lai xuống vào địa ngục dương sát cột đồng chợ. Phật tử ôm cột đồng nào chưa?
Hả? Cho cột chùa cho cột đồng.
Ôm cột chùa rất là mát. Phật tử cột chùa tao không ôm mát không?
Mát, mát lạnh như đó, theo đó nha.
Nhưng mà xuống vào cột đồng là nóng dữ lắm. Ai bị rét run xuống dưới ôm hết rét à?
Đó cho vui là gì?
Là cột lửa. Ở trong đó là than lửa. Ôm vô là cháy thịt cháy da là khổ chịu không nổi.
Nè,
ôm vô nó chói, quỷ sứ nó chói hai tay hai chân đâu có nhúc nhích ra được. Cái tử khổ, khổ chết, chết rồi rồi sống lại rồi rồi giờ bị khổ nữa, khổ mà cái trăm ngàn lần, triệu lần, ức lần theo tội như vậy. Hết tội đó rồi đó mới đi đầu thai. Nằm giường sắt. Trời ơi trời lạnh rét luôn, nằm giường sắt chắc là ấm lắm Phật tử. Phải không? Ấm cái gì nó cháy luôn. Ờ à, đó là cách đọa đài nặng nề của người phạm tội lỗi nặng ở địa ngục. Giường sắt cột đồng chờ. Địa ngục đêm ngày khổ chờ đợi ai cứu độ. Khổ quá rồi thì kêu xin tương tỏ giống lời cứu con. Thì giờ ngược lại mất rồi. Sư quá ơi cứu con. Cũng bay mất rồi. Có nước kêu ai mà tỉnh. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu con. Địa Tạng Vương Bồ Tát mà lấy cái lắc đầu luôn. Đậu nhà ngươi quá nặng. Không để cho nhà ngươi là thất nghiệp này đó cho đầu thai.
À nó như vậy.
Vậy thì đó là bốn điều giảng. Không bao giờ ai dám sửa mà tỉnh. Các vị thiền sư mà nghe bốn điều giảng này đều là kính họng á. Không ai dám nói gì cả. Tại vì ngài từ thiền đắc đạo mà giảng như vậy thì có ai dám mà cãi lời biện chứng hơn nữa được không? Thế chứ, trời rốt cuộc rồi cũng trở về là Phật dạy pháp môn tịnh độ là thù thắng nhất, dễ tu dễ thành công, bất cứ trình độ nào cũng đều thành tựu kết quả ngay kiếp này hết. Thấy rõ chưa? Tại vì có tự lực và có tha tha lực, vừa tự lực nỗ lực hết mình giữ giới kiên trì niệm Phật định niệm Phật, còn bên kia thì là giữ giới kiên trì nhưng mà không có sự tiếp dẫn hộ khi chết. Cho nên là nếu đắc đạo thì nhập niết bàn, không đắc đạo theo phước mà ở trong luân hồi nữa. Thì kiếp sau tu tiếp 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 tu tiếp. À, phải không? Vậy là kiếp này chúng ta tư giả ta bà dính diễn không có trở lại nữa, dừng lạc luôn. Chừng nào tu mới đến A La Hán, mới xin lỗi là đến Bồ Tát rồi, chúng ta mới trở về ta bà là giáo hóa chúng sinh.
À như vậy thì đó là sự nó thoáng qua về bốn điều giảng chứng minh viên thọ thiện thiện sư.
Câu thứ ba tiếp theo, lại thêm bạn đồng tu cũng vô số. Không phải nói tổ không, người xuất gia không, là bậc thầy trí thức của chúng ta. Thế bây giờ các bạn đồng tu chúng ta từ xưa nay, cư sĩ là người bạn đồng tu chúng ta từ xưa, thế đã giảng sanh và tự thấy nhiều ít, à, nhiều ít, thù đến một nẩu. À, rồi cư sĩ hiện tại trong những thời gian gần đây 50 năm trở lại đây Phật tử nghe nhiều không?
Nhiều.
Gần mới đây Phật tử có nghe đâu giảng sanh không?
Có.
Phải không? Đó, rồi mai mốt đây tới chùa Tấn Long của mình mấy ông già giảng sanh trước mấy bà già đó. Phải không? Là lần cái Phật tử trẻ trẻ đó. Hay có thể rằng Phật tử trẻ đang khỏe mà đột xuất đi trước. Phải không? Tại vì tới dương kỳ rồi. Phải không Phật tử?
Rồi nhất tâm niệm Phật ra đi.
Như vậy thì ai niệm Phật cũng đều giảng sanh được cả. Bạn tri thức lớn của chúng ta đó là các vị tổ sư, các bậc thầy của mình. Rồi bạn đồng tu của chúng ta là gì? Là những người cư sĩ đi trước, người cư sĩ là mới đây, rồi cư sĩ hiện tại, rồi tương lai sẽ cùng đi chúng ta về cực lạc, trong đó có mình luôn, phải không? Đó như vậy. Vậy chúng ta hãy cố gắng nắm lấy một nguyên tắc lớn. À, là câu tiếp theo. Vậy chúng ta hãy cố gắng nắm lấy nguyên tắc lớn là gì? Nương pháp chẳng nương người. À, nương pháp tôi có giải thoát rồi, chứ nương người sao giải thoát? Và từ cái giữa hơi thầy tự tì quay sao giải thoát? Phải không?
Tính tình đẹp. Tôi sợ mất lòng thầy tu đi sao? Trời sẽ nói cho thầy ở dưới thầy cười dưới. Phải không? Thầy nói sư quá nói đúng à. Ai mà vừa hơn tôi mất bỏ rồi chắc hiểu rồi. Phải không? Mà từ Phật tử vừa sư quá đi. À, sư quá có tiếp Phật tử đi việc làm được không?
Không rồi Phật tử.
Thầy làm chung Phật tử không nhận Phật là thua. Thế nói như vậy thì sư quá cũng đi thôi. Thầy mai mốt sẽ trở lại tìm Phật tử để mà đổ sao. Cứ ở lại ta bà hưởng thụ đi. À, thấy chưa? Nói như vậy cho nên là nương pháp là gì? Là tin lời Phật dạy, tin lời tổ dạy, tin lời thầy mình dạy, mình áp dụng cái pháp đó vào trong chính cái bản thân đời sống ta hàng ngày, mặc niệm chuyên tu cố gắng thuần thục để đi vào cái chỗ gì, là chỗ là thanh tịnh tâm, tức là được định niệm Phật, ta là chúng ta sẽ thành tựu hiện tại và thành tựu giải thoát quốc tâm chung, đó là nương pháp chẳng nương người. Dù cho chúng ta có gần được là một bậc đại sư nào đó đi, tự gỡ nó hoài, tự gần hòa thượng Thanh Từ, ở chung hòa thượng Thanh Từ, ngồi gần hòa thượng Thanh Từ, dựa lưng vào hòa thượng Thanh Từ, từ đó thậm chí người ta được ôm hòa thượng Thanh Từ luôn nữa. Ta có thể đó, rồi ta ăn cơm chung hòa thượng Thanh Từ, và tự được ngủ chung hòa thượng Thanh Từ, giờ theo hòa thượng Từ tập diệt, và tự đi theo không? Theo thì theo. Wow, là mình còn hạ môn tục tử mà chưa như theo sao nổi. Ta mấy thị giả ngày xưa ông Thiền sư đó, nó nói rằng là khi mà ta nhắm mắt lìa trần có ai theo ta không? Theo bằng cách nào? Người này nói kiểu này, kiểu nói kiểu cưới. Chỉ có thị giả nói rằng là thầy đi đâu con đi đó. Rồi đó thầy giả ông ngộng tỉnh, thị giả đứng hầu cái ông phanh tan tỉnh theo luôn. Thấy không? Đó như vậy là hay đó. Mình muốn mà thầy Tân Lâm mà ngầu lại nhập cái bàn gì cực lạc đi, mà tự dám ngầu theo không? Ngầu theo không? Trời ơi, chưa chắc là ai là hay được ta. Thầy ơi, nỡ đâu bỏ con ra mang mốt chùa Thanh Long còn đây mà bọn thầy đâu dân. Thầy ơi, như vậy chắc ơi là chắc luôn. Thế nhưng mà sư quá nên đưa thầy Thanh Long vào trong lò hỏa táng nha. Mà mốt sư thầy Thanh Long qua ra đi trước sư ra, sư sẽ đốt thầy Thanh Long. Ra, thầy học Thanh Long trước nha, thầy Long chịu không? Chắc chịu rồi ha. Sư sẽ hỏa táng thầy Thanh Long. Ngọn lửa của sư giáo thiêu thầy Thanh Long cháy rụi luôn. Chừng đó bà tử khóc không? Khóc không? Phật tử nào mà ngon thì không khóc. Và con mình được sư quá đốt thầy về cực lạc. Còn Phật tử khác nó cầu cầu kiểu thầy quá sư quá đốt thầy tôi rồi, đốt thầy tôi rồi. Thấy không? Thì nó tiểu tâm trạng mỗi người đó tử. Thế thì mà nó vui thôi. Thế như vậy thì nương pháp chẳng nương người. Dù cho tử ở nơi xa xôi nào không có chùa, dù Phật tử ở nơi đồng ruộng nào không thường tới chùa học tu được, thậm chí ở núi non hiểm trở nào không có duyên đến chùa nghe pháp học tu, nhưng đã học được pháp tu rồi, Phật tử an trụ để mà tu. À, vậy đồng từ vậy thôi. Vậy đó không? Tự tại ra đi một mình, dù cho ở nơi xa xôi, ở mà hấp đảo nào đó, Phật tử là an trụ câu niệm Phật theo lời thầy trụ trì dạy hay sư má dạy, bất cứ thầy nào dạy, rồi chúng ta cứ đảnh lễ Phật dù Phật rắc, phải không? Rồi là tâm chung Phật tử sẽ được định niệm mạnh sanh dưới sự cố gắng tu của chúng ta, đó là đường pháp. À, bây giờ còn gần các vị đại sư mà không vô tu gì hết, chỉ có được cái danh là được gần đại sư thôi, vậy thì Phật tử có giải thoát không? Không, bằng chứng A Nan thì kể lúc ban đầu đó, thế là thị giả gần Phật mà chứ Phật nhập niết bàn không chưa đắc quả giải thoát. Thế giờ là nói như vậy, cho nên là nương pháp chẳng nương người, đó là cái nguyên tắc lớn. Rồi tiếp theo câu tiếp, lấy toàn bộ giáo lý của Như Lai làm chuẩn mực, lấy toàn bộ giáo lý Như Lai làm chuẩn mực. Đó, vậy thì giáo lý Như Lai là gì? Đó là lời dạy của Đức Phật làm chuẩn. Ai giảng thuyết nói đúng như lời Phật nói thì chúng ta nghe, còn ai giảng thuyết nói mà không đúng lời Phật nói chúng ta bỏ hoàn bình. Đừng nghĩ ông đó nói hay được nghe theo. Vẫn nói mặt luận cái này nhiều lần rồi, đã phải nghe rõ không? Vậy thì dù cho người đó nói giáo pháp Phật thao thao bất tuyệt, nhưng mà mình kiểm tra lại lời nói đó có đúng theo lời Phật nói hay không. Nếu đúng thì chúng ta nghe, dù người đó nói dở nhưng mà đúng là Phật dạy mình nghe, nói hay nhưng mà không đúng là Phật dạy giúp phá bộ Phật bình. Đó, nghe rõ chưa? Vậy đi, ai nói mà người tu niệm Phật mà khi chết đỏ địa ngục, Phật tử nghe không? Nghe không? Nhưng mà có người ta vẫn nghe rần rần vậy. Thế nên nghe nó như vậy đó. Thành ra như vậy là có đúng là Phật dạy không?
Không.
À, rồi bây giờ là chúng ta đã trường hợp những người Phật tử chúng ta khi nghe một vị giảng sư nào đó, như tôi nói giờ có một vị giảng sư trẻ nói như thế này, nói rằng là khói cần niệm Phật chỉ làm công đức thôi, à, cứ làm công đức đi hồi hướng về cực lạc răng chung cũng giảng sanh. Ông giảng sư trẻ ông nói gì đâu, Đó, Phật tử biết ông giảng sư nào không? Giảng sư Thích Phước Tiến. Đó, ông nói câu đó, nhiều Phật tử là điện hỏi sư hoài câu này. Ta sư ơi, thầy Phước Tiến giảng bài này hay quá, mà có câu này sao con không biết sao nữa. Sư phụ thì giảng rằng là lâm chung phải niệm Phật mới giảng sanh, còn thầy Phước Tiến thì nói rằng là khỏi cầm niệm Phật, chỉ là cứ tạo lập công đức đi, lâm chung rồi cũng giảng sanh đó. Để nghe được không? Sư gặp thầy Phước Tiến, sư có nói là rồi thầy giảng cái là chết rồi. Ta Đức Phật A Di Đà biểu lâm chung phải niệm Phật mới giảng sanh, niệm Phật ngày mới rước. Ta bây giờ thầy khó biểu ra khỏi niệm Phật, vậy thì người ta đâu cần tu. Người giàu chắc giảng sanh dữ lắm, còn người nghèo là tiêu luôn. Đâu đó chứ, nghèo có tiền đâu đi bố thí, sao có công đức? Phải không thầy? Chỉ có người giàu mới được thôi. Là người giàu mà hỏi nghe câu đó mừng, ôi là mừng luôn nha. Bây giờ giàu phải là biết tu lắm, có thời gian mà tu thử. Thế mà nghe con này mừng hết lớn luôn. Chỉ là tối ngày cái làm ăn có tiền đi bố thí làm có cúng dường, ta mở dây chuột cho này dây chuột cho dây chuột cho chỗ đậm đi vô. Thế mà rồi lâm chung chắc là giảng sanh bờ nước gần gần cho mà coi nghe. À vậy thì họ lâm chung họ không niệm Phật giảng sanh đâu. Sao giảng sanh được? Phải ăn nguyên tắc mà. Có thể rõ chưa? Vậy thì không có một câu niệm Phật, làm sao mà lâm chung niệm Phật được? Thấy chưa? Làm sao mà giảng sanh? Còn bây giờ cái bà kia đó nghe Phật tử mình đây nè, nghèo cũng chết luôn. Bữa nay đi chùa Tân Long mà không có tiền đi xe đó, lộ bộ vậy đó. Thế em, lộ bộ tới chùa thở mà. Thầy hỏi sao mệt vậy? Ở đây không có tiền đi xe, một gác lộ bộ, bữa nay nhà tôi ở nhà chịu không nổi thầy ơi. Đó, thầy cho cái này con không có tiền cùng cúng Tam Bảo, thầy quay vô, trời ơi, trời ơi, chút đấy, thầy cho tu, ăn hay không tu, khỏi lo. Mừng không? Mừng. Như vậy đạo tử là ráng tu, ngày nay tu xíu tôi mới trời ơi, thiệt tình thì muốn đi vô chùa này tu chùa cho tôi mà không có tiền bạc khổ quá đi. Thôi bữa nay tu chết phúc cho rồi, về được lạc cái nó khỏe. Rồi vô chùa Tam Long, bà thầy cho con chỗ này con ngồi tu xíu cầm. À rồi cho tu mình tu ngồi cái ngay đời đi luôn. Giảng sanh đâu? Giảng sanh đi. À vậy thì người Phật tử nó có muốn thấy cúng dường được gì chứ, chứ nghèo quá. Nè nghèo khát ra cho, nghèo hô ra bụi, nghèo tới là sắc học bao đâu cũng được. Nhưng mà giác ngộ cuộc đời họ quyết tu chẳng có, lo niệm Phật rồi cuối đời giảng sanh. Như vậy thì người đó không có bố thí nào bước gì hết, chỉ tin niệm Phật thôi, đúng theo tông chỉ Phật dạy. Thế nên là được ai như đạt chỉ dẫn giảng sanh. Cho nên cái câu giảng mà không khéo rồi đó là làm cho Phật tử sao Phật tử họ chi phối. Hồi xưa các hòa thượng dạy phải chuyên trì niệm Phật, phải không? Đó, cho nên là nãy sư dẫn chứng cái câu Ngô Tổ Quỳnh Mai dạy đó, chứ còn là tam nhân tất bảo giáo thí tri đai dụng tận quần sinh diệt sao cho bằng nhất cú pháp văn tuy thiểu ngộ chứ chứng bồ đề, tự nhớ không? Nghe là rồi bây giờ là dường cho bố thí nhiều nhưng mà tánh mình còn phước mình như sông như biển, lâm chung tánh còn mê thì phước không thể nào cứu mình thoát khỏi sanh tử được. Thế nên mà tự bố thí nhiều phước nhiều nhưng lâm chung mà tự mê, vậy thì cái phước đó đưa mình về cực lạc giải thoát niết bàn đó không? Không. À nhưng chừng nào lâm chung mà tánh mình sáng suốt thì mới giải thoát được. À tánh sáng suốt là gì? Là định niệm Phật, à hay là thanh tịnh tâm mới thể nhập niết bàn, đó gọi là tánh sáng suốt. Hiểu rõ chưa? Có như vậy. Cho nên thầy có tiếng giảng hay lắm, sư chấp nhận là mấy thầy trẻ của hàng đệ tử sư mà, thành ra ông đủ trẻ là giảng rất hay, nhưng mà có chỗ này sai. À ra sư nói thầy chỉnh được đây, đó thầy giảng như là chết rồi. Bây giờ người ta sẽ bỏ niệm Phật đi, người ta chỉ lo làm phước không, giờ lâm chung cũng giảng sanh được. Vậy thì những người mà chuyên tu đó cũng như là thầy với tu vậy nè, đang là tương lai tiêu đời luôn. Hả bà tử? Đó như vậy. À lỡ rồi bà tử ghi vô băng đĩa sao sửa được? Một câu kinh Phật mình giảng mình nói mình vô băng đĩa là sao sửa, bà tử thấy chưa? Đó nguy hiểm luôn. Đó coi như là nó là niệm Phật mà không làm công đức chết đọa địa ngục hết, thầy Trương Quang nói đâu bà tử. Vậy thì ghi vô đĩa sao sửa được bà tử? Không tài nào sửa nổi. Vậy thì một câu mà nói sai rồi là cả những cái bài giảng mình khác đều đánh giá đều không chính xác, tự rõ chưa? À nó như vậy, thấy không? Tại nó nguy hiểm chưa? Nó như vậy. Cho nên gần đây tôi nói luôn nha, gần đây có hai đứa bé nhỏ thường đi thuyết pháp, để tôi gọi điện lên của mấy thầy của mấy chú Hòa Hảo xin nói cho nghe. Giờ thuyết pháp tùm lum mới có tới, từ Phan Thiết, từ mà Đà Nẵng, mà Quế điện vô hỏi sư nữa, vì sư có uy tín gì là tịnh độ, cho nên ta điện thẳng vào sư hỏi, rồi gửi mail vô hỏi luôn. Hỏi sư ơi, hai đứa hai cô bé này giỏi quá, thấy không? Rồi gọi nói pháp thao thao bất tuyệt rồi đó, giống như thần đồng tái thế vậy. Thế sư nghĩ thì sao? Đó, sư mới nói rằng trời ơi có gì đâu thần đồng tái thế, trời ơi nó thuộc lòng không hả? Trời ơi nghe là biết thuộc lòng rồi tới. Chỉ có người không có trình độ kiến thức học vấn, mấy người già, mấy người chưa từng nghe Phật pháp nghe thấy mê, Nhưng mà khi sư được mà mấy người tín đồ hòa hảo nó đưa cho sư đó, nói sư ơi con thấy cái này con hơi chột dạ, bởi vì có nhiều người coi cái đĩa này rồi á, rồi tuyên bố rằng á hai đứa bé này nó nhỏ mà nó giảng còn hay mấy hơn mấy ông sư, tự nghe thấy khổ không? Thì nó rõ chưa? Đó, mình là người trí thức á, mình nghe mới thấy rằng cái nguy hiểm vô cùng, chứ không có chuyện đơn giản đâu. Tại vì hai đứa này là con nít, nó có biết gì mà phát ra mà tỉnh, phải không? Chưa thọ tam quy, chưa trì ngũ giới là gì, phải không? Là con nít mà đi thuyết pháp mà thuyết thảo gì? Cái bài này phải cho nó biết, nó học, nó hiểu, nó nói đâu, mà cái bài văn logic đâu đó đàng hoàng. Hôm nay con xin nói cho quý ông bà cô bác nghe đề tài là hãy là tỉnh à, rồi bắt đầu từ đó xuống mở đầu mở đề gồm mấy phần, mấy phần a b c gì đó à, rồi kết luận phải nói theo thứ tự bài học logic đàng hoàng, tức là một người có trình độ viết cái bài học cho nó học. Bởi vì sư từng dạy mấy giảng sư mà bà tử, phải không? Như bà tử thầy giáo biết rồi phải không? Vậy thì đâu đó thứ từ đàng hoàng, nói cái đoạn này mở ngoặc rồi đóng ngoặc. Câu của ông tổ này, ông người xưa nói bằng chữ nho dịch luôn thế chứ, nhưng mà thật sự nó có dạy tôi đâu biết gì đâu phải, toàn là giới thiệu thôi. Nói như vậy, vậy thì cái bài như vậy là bài viết thế chứ đó, mà chỉ 20 phút thôi đâu được hơn nữa, tại vì huấn luyện rất kỹ luôn đấy. Như sư mà dạy mấy thầy giảng sư đó, đang cho bài giảng đàng hoàng trong vòng bao nhiêu phút phải nói cho xong, nếu mày nói trước 1 phút là bị bớt điểm, mà nói dư bằng càng bớt điểm hơn, và phải đúng thời gian chính xác thì mới lấy điểm an toàn 10 điểm. Phải bà tử, thì rồi là lọt lừa trong bao nhiêu người đó, chỉ còn được 1-2 người được mà thôi. Vậy thì qua như thời gian sàng lọc rồi là tập nó quen đi, thấy không? Vậy thì nó nhỏ xíu mà nó lên đó nó thô phấn, cái mặt đỏ ao luôn, trang điểm là thô phấn đỏ ao. Lên rồi lên diễn pháp pháp Phật để thấy thế nào, đó là gì? Đó là cái nguy hiểm vô cùng. Thật ra khi mà đứa bé mà nó đi nói như vậy rồi thì thật ra là nó hay vô cùng, con nít mà còn nói pháp được à, vậy thì cái người già không nói pháp được ngầu chắc tay mà nghe như vậy mà tự thấy xấu hổ, xấu hổ không? Thấy chưa? Sư nói á, sư coi sư nói đó, nói trời ơi cái kiểu này họt máu chết ủ. Phải không bà tử? Con nít mới lên mới dạy đạo với bà già, mà dạy cách làm người, ăn ở làm người nữa chứ. Phải không bà tử? Nó dạy cách ăn ở làm người đó. Vậy là mấy bà già, ông cố, ông cóc nó đang ngồi đây nè, phải không? Mà không biết làm người sao mà nó dạy cách làm người cho người ta nghe. Thôi là nói đó chưa? Nói như vậy nó thành ra là thất bại quá trời đó. Sư nói là mấy cái gì mà lãnh đạo đó viết bài cho nó, đưa nó đi là hại nó đó bà tử. Thấy chưa? Rồi chê bai mấy người già không biết đạo để con nít đi dạy. Thấy chưa? Rồi đã nó hay mấy ông xuân nữa. Thấy chưa? Đó vậy đi truyền thuyết tùm lum hết trơn rồi. Rồi có tóc có tay lên múa mai tùm lum nữa. Còn vợ còn con còn nhà còn cửa còn đủ thứ trơn mà lên giả pháp giả pháp dạng đâu gì. Sợ gì mà sư ngồi đây thấy bằng đây tại vì sao nữa, nhờ cái đầu chọc lóc này mới ngồi đây được. Thấy thấy không? Cho nên cái pháp tòa và cái truyền đã báo Phật pháp là dành cho người nhà sư xuất gia là tùy theo mới thuyết pháp được, mới có bổn phận trách nhiệm để truyền pháp. Chứ mà người cư sĩ không có trách nhiệm và không có bổn phận và không có tư cách để đi truyền pháp. Đó là nguyên tắc Phật dạy đó như vậy. Nhưng có câu người xưa nói rằng sa môn thuyết pháp sa môn thính, chứ là sa di thuyết pháp sa môn thính, tức là vị sa di thuyết pháp sa môn tỳ kheo phải ngồi nghe. Lý do tại sao? Nghĩa là vị sa di là đắc a la hán rồi. Sa di đắc a la hán rồi, cho nên bây giờ bắt đầu mới thỉnh sa di thăng tòa. Các vị tỳ kheo này chưa đắc a la hán là còn hàng, lại ngồi nghe a la hán sa di thuyết pháp. Mặc dầu cái giới sa di nhưng mà tâm ta chứng a la hán, thấy chưa? Nó rõ ràng cho nên là mới là ngồi nghe là sa di a la hán thuyết pháp đó. Còn sa di bình thường học giỏi lên ngầu chức pháp bắt mấy ông hòa thượng ngầu nghe là chết luôn, đỏ đi một lúc, đó là ngạo mạn tự cao, hiểu đó chứ? Có như vậy đó, nên thành ra là lên thăng tòa chức pháp truyền bá chánh pháp, nói là đi truyền bá Phật pháp á là phải tiền theo đó. Nói tiền theo đơn bài không phải là đặc biệt dành cho pháp sư giảng sư, đó là cái ưu tú đặc biệt cho người đã về cái việc chuyên nghiệp về thuyết giảng pháp pháp. Còn những tỳ kheo nào là tỳ kheo cũng đều có quyền truyền bá Phật pháp hết, có khả năng cỡ nào thì thuyết pháp cỡ đó, hiểu không? Dù nói nhiều không được, 4 câu cũng được. Nói 1 tiếng không được thì nói 5 phút cũng được vậy. Thế đó cũng là thuyết pháp, thuyết chân pháp đó như vậy. Thành ra hai đứa nhỏ mà đi thuyết giảng như vậy bây giờ nhiều người nghe hay lắm, rồi thậm chí Phật tử mình đó nghe cũng khen luôn nữa. thôi thôi thầy cho bé nói nghe mê luôn vậy đó. Bắt đầu đi in đĩa ra tiền thôi gọi thiệt tình, tôi thấy mắc cỡ muốn chết. Mắc cỡ ai phải không hả? Mắc cỡ con lửa đó đó, trời ơi thầy không chịu khen mà khen hai đứa nít. Thấy không, nó làm việc tầng bảy làm việc sai mà đi khen. Được rồi, cái mấy cái đĩa của mấy vị chư tôn đức hòa thượng thượng tọa nó thuyết giảng hay lắm đi tiền mà đi in hay nhỏ ra tiền, vậy thì nó phớt tán ra cái tai hại này cho những người khác. Tại vì chưa tai hại người khác cho nên đó là nguy hại vô cùng, mà được cái chuyện đơn giản đâu. Cho nên thần ác pháp là vậy đó, thế háo danh cầu danh nó như vậy, chứ không biết là tư cách mình là ai mà đi thuyết pháp. Thế rõ chưa? Cho nên cái thuyết pháp giảng đạo xin nhấn mạnh lần nữa là dành cho người xuất gia và cái gì đó tỳ kheo là mới được đi truyền 300 pháp. Mà khi thăng tòa thuyết pháp bởi mình là ai, tư cách mình như thế nào mới lên thuyết pháp, để nhớ là phải tu như thế nào mới dám thuyết pháp, mình nói người ta nghe, mình dạy người ta, hiểu không? Chứ mà bây giờ mình còn những cái phiền não cuộc đời quá làm sao mà dạy ai, hiểu chưa? Cho nên đức thầy cứ nói một câu mà răng dạy tín đồ đó là gì, phận mình còn lắm đê mê mà cầm bó đuốc mà rê chân người. Ngày trước thì ngài dạy câu này rồi, phận mình lắm đê mê cầm bó đuốc mà rê chân người, thế là còn đủ thứ á mà đi thuyết pháp dạy ai bây giờ. Đấy, nhưng mà khi mà nói được rồi cái ta đi giỏi quá ngã mạng xanh lên, phải ha, thuyết pháp mà cầu danh, thuyết pháp mà cầu lợi, à như vậy là gì, là thuyết pháp đó là phiền não, thế thì càng tăng thêm cái ngã mạng, càng tăng thêm cái tội lỗi phiền não, thì đó là gì, là mê, mê là thuyết pháp, thì ngạo mạng đi thuyết pháp, tự cao đi thuyết pháp, đó đồng nghĩa là gì, là ma thuyết. Lại nghe cho nó rõ chứ, đó là ma thuyết. Cho nên thời mã pháp này ma thị hiện, giả là tùy theo đi chính pháp và giả người thế gian đi truyền bá Phật pháp, những đưa chúng ta vào đường tà không hay. Khi mà chúng ta đi vào đường tà rồi đó, rút cầu rút gán mình hết, mình không còn đường thoát luôn, đó nguy hiểm vô cùng, lấy rõ chưa? Cho nên ở đây nói rằng nương pháp chẳng nương người, tức là không thể nương vào ai để mà chúng ta tu cái giải thoát được, phải nương theo chánh pháp Phật. Cho nên khi người thuyết pháp đó là người đó là có một cái tâm Bồ Tát thật sự, có cái giới căn bản khởi đầu để tu, có một cái là kinh nghiệm, cái hiểu biết và cái thành tựu và đi từ biển chánh pháp sau khi họ thành tựu, thì như vậy thì đó có ý nghĩa lớn. Đó như vậy, cho nên các vị ngày xưa các vị tôn đức đi truyền đạo đến đa số là gì, là thành tựu được cái tâm đạo ngày nào mới đi truyền đạo, và cái tư cách là mới đi truyền đạo mới đúng. Còn như hai đứa bé thì sau đó lại đó ha, là hoàn toàn sai. Bài giảng là bài giảng học thuộc lòng, thì ra đọc cho mình nghe mà thôi, chứ không phải là bài thuyết pháp. Tiện rồi đó chưa? Cho nên nhớ nha, đừng có truyền bá cái này là có lỗi. Phải đi truyền bá những cái đĩa hay của thầy Phước Tiến, hay là thầy các vị tôn đức, các vị là các vị đại sư. Bài nào mà dạy về pháp lý hay đúng, mà dạy tu đúng, mình đi truyền bá ra nghe, đó là pháp thi. Mình không thuyết pháp được cho các vị thầy, mình đem bài giảng hay các thầy đi truyền cho người khác nghe để ta tu, đó là mình làm công đức lớn, hiểu chưa? Thôi nhưng mà chứ còn cái này đừng truyền bá nguy hiểm. Nhớ nghe, chứ đừng có khen đó, đừng quên khen siêu quá, quên khen thầy Giác Hòa, quên khen các vị hòa thượng, quên khen thầy Thiện Xuân, nó chết cái tứ luôn á. Ta đi khen hai đứa con nít, phải không? À, hiểu nhớ điểm này là như vậy. Đây là xin cũng được là cái những người trong tín đồ đó cũng hơi bức xúc, đưa cái đĩa cho sư xem thì cho biết là đấy. Rồi ở ngoài miền ngoài đó có dồn ra tới miền ngoài, người đi đâu dẫn ngay đi nhỏ theo cái máy đoạn đó, rồi tập trung lại rồi cái giới thiệu ai nhỏ là thiết cũng hai bài đó thôi, nó tới nó luôn hai bài đó thuộc lòng rồi, cái giới thiệu như vậy thôi, rồi thiền bá tùm lum rồi tự rồi ta điện tới hỏi sư, sư mới trả lời cho nó thẳng ra đó là bài thuộc lòng, hai đứa con nít nó đọc mà thôi chứ không pháp lý gì hết. Mình sư mới giải thích cho nghe rõ như vậy. Nó tóm lại vấn đề là hai đứa đó nó chưa phải là Phật tử, tại vì nó chưa quy y Tam Bảo, và tự ra chưa có quy Tam Bảo Phật pháp tăng, chưa có thọ trì ngũ giới một bữa nào, làm cho có tư cách để đi thuyết pháp, hiểu chưa? Đó như vậy. Tiếp theo, bởi chỉ có Phật nói ra mới đạt tới chỗ cứu cánh rốt ráo viên mãn mà thôi. Như vậy thì chỉ có Phật nói mới đầy đủ hết, còn các vị khác nói không bao giờ đầy đủ. Dù cho các sư mà có lượng miếng giỏi các nào trên đi có bằng Phật không? Bằng không Phật tử? Không là không, Phật tử mới lắc đầu các khóc là nó không. Làm gây nó mới vừa. Để như vậy tại vì có ai mà bằng Phật được đâu? Phật là nhất thiết trí, còn mình là chỉ hiểu ba mớ thôi mà dám nói rằng là Phật nói là không bằng mình. Vậy là Phật tử tỉnh tính sao đấy? Phải không? Trong khi mình chưa là Phật, mình chưa đắc đạo, mình chưa phải là ông Thánh mà dám nói là Phật không bằng mình. Như vậy thì lời nói này Phật tử tin tưởng được không? Căn cứ theo lời Phật, người này chính là ma. Nó thẳng thôi, người này chính là ma. ma mới dám sinh Phật. Chứ nếu mà người chân tu làm sao dám sinh Phật, tự tội lắm nha. Chỉ có ma mới không sợ tội mà thôi. Ở đó, ma nó không sợ tội. Đó như vậy mà đầu độc người khác theo ý nó luôn. Đó như vậy đó. Thành ra đó là một cái nguy hiểm. Cho nên nơi đây Tổ Sư Liên Trì nhấn mạnh chúng ta rằng là bởi chỉ có Phật nói ra mới đạt tới chỗ cứu cánh rốt ráo viên mãn. Nên Phật nói rằng hãy niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc quốc, lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh. Tin ta đi, không tin tu thử đi. Đó nó rõ gì đó. Vậy thì có ai mà nói đầy đủ Phật không? Chỉ có Phật mà thôi. Mà Phật nói chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau. Các Bồ Tát còn bình thường hiểu không nổi rồi, tưởng là nó mới nghi. Tăng văn cũng nghi. Cho nên là sáu phương của Phật mới hiện ra, bủ tướng lưỡi rộng dài mà xác định cái câu này nó đúng. Các người hãy nghe.
À, nó như vậy.
Trời. Câu cuối cùng, vì thế tất cả người tu hành nên nghe và lấy giáo pháp Phật làm nguyên tắc. Vậy thì nơi đây đó, Tổ Sư Liên Trì dạy chúng ta tất cả người tu hành phải lấy giáo pháp Phật mà nghe, và đó là nguyên tắc để mà tu. Phải không? Nghe đúng pháp Phật thì mình nghe. Chứ là cái cách ai mà giảng pháp Phật mà có giới, có định, có huệ, có tam vô lộ học vào đây làm cơ sở căn bản của người tu giải thoát thì chúng ta nghe đây là đúng chánh pháp. Còn nói là bỏ giới, nói mà bỏ định, nói mà không cần chứa theo Phật pháp thì chúng ta không chấp nhận được. Đó, đấy là ra là mực thước giáo lý là căn bản. Thứ hai là lấy nguyên tắc, đó, lời Phật dạy làm căn bản. Nguyên tắc là gì? Tự là cách tu. Người đó phải thọ tam quy, phải trì ngũ giới, người xuất gia hay là người tại gia đều là phải là người là chân tu Phật pháp. Đó, và thành hành trì chánh pháp Phật, và thành tựu chánh pháp Phật thì như vậy mới đủ cơ sở cái niềm tin của chúng ta. Mới nói cơ bản là phải theo nguyên tắc Phật dạy là phải là tu tam vô lậu học, là giới định và huệ. Vậy thì chỉ có người đi theo tu theo Phật mới có quy y, mới có giới và mới có tu thiền định, là chánh định, là định của Phật giáo. Đó thì những đó chúng ta mới tin mà nghe mà tu theo. Mới không đến nổi, câu cuối cùng, mới không đến nổi nghe nói sao hay vậy. Nếu mà tự không có nghiên cứu và bác kỹ thì bạn tự sẽ nghe ai nói hay theo, ai nói hay theo, nó hay theo. Bữa nay sư quá nói hay nghe là sư quá tu theo. Mơ giác quả nó hay nghe là sư giác quả. Mốt thầy Diễn Xuân nó hay nghe là Diễn Xuân. Bữa kia cho thầy kia, thầy B nó hay theo, giờ thầy A nó hay theo, thầy O, thầy O, thầy Ơ, thầy Ớ, thầy Á gì đó nghe hoài. Nghe suốt cuộc đời ông nào cũng hay chứ, rồi cuối cùng không có gì hết. Từ đây giờ lại không trí tuệ nhận thức ông nào cũng hay chứ. Thì là tu kiểu gì bạn tự ba phải. Tu kiểu ba phải. Tức là bà đâu nghe đó, bà đâu tin đó, bà đâu tu đó. Bởi vì thầy Phân Lạc mà ở ngoài Căn Bằng Tây Ninh, thầy Trung Quang mà đứng, ông tuyên bố rằng ai theo tu dạy bảo đảm trong vòng 7 tháng để sẽ đắc quả A La Hán, thì tôi tin không? Hồi xưa Đức Phật còn chưa biết ngày nào chứng được quả. Ta đệ tử Đức Phật tu, ngài có nói rằng tu độ ông ngày đó, tháng đó, giờ đó đắc đạo, Phật có nói không? Và tự nghiên cứu hết giáo điểm Phật đi. Phật có nói ông nào ngày đó tháng đó đắc đạo không? Không. Thế nên như vậy đó. Còn bây giờ mà tự thấy có ông đại sư, thiền sư nào dám nói đệ tử mình ngày đó, ngày đó, ngày đó đắc đạo không? Không bao giờ. Thấy chưa? Nhưng ông này thật lạc nói rằng ai theo ông tu trong vòng 7 tháng sẽ chứng là hắn. Rồi thấy sao? Trời ơi, cái này là khủng khiếp quá. Thì nghe mọi người xét đánh bên tai. Thầy nói cái chuyện đó chúng ta không thể nào tin được. Đấy, nó như vậy đó, người ta mà tự. Nhưng mà nghe nói rồi có số Phật tử ùa dẫn tu cho nó. Ùa dẫn tu luôn, lên dẫn tu cho Phật tử. Mà vô đó tu rồi Phật tử biết sao? Vô vô phòng kính. Trong đó nè, thôi nói chuyện đó bỏ một bên đi. Đại khái vậy thôi. Vậy Phật tử là mai mốt cuốn gói là dẫn tu nha. 7 tháng trước là hắn. 7 tháng bọn chứng về đây tới số sư rồi. Như vậy mình không tiến được thành ma rồi. Thấy rõ chưa?
Như vậy.
Cho nên chúng ta phải cảnh giác. Thì đây là lời dạy của Liên Trì Đại Đại Sư. Như vậy, khi lặp lại nguyên văn này, Phật dạy phương pháp tu rất nhiều. Kế đến chư tổ lần lượt làm thiện tri thức dạy bảo chúng ta, lại thêm bạn đồng tu cũng vô số. Vậy chúng ta hãy nắm lấy một nguyên tắc lớn, nương pháp chẳng nương người, lấy toàn bộ giáo lý của Như Lai làm chuẩn mực. Bởi chỉ có Phật nói ra mới đạt tới chỗ cứu cánh rốt ráo viên mãn. Vì thế tất cả người tu hành nên nghe và lấy giáo pháp Phật làm nguyên tắc, mới không đến nỗi nghe nói sao hay vậy mà đi lạc vào đường tà không hay không biết. Đó là tổng văn của Hòa Thượng Đại Sư Liên Trì. Sư vừa nói thì chúng ta nghe qua. Thì vấn đề ở đây tự lưu ý rằng khi mà chúng ta đã thực hành pháp môn Phật tu thầy mình dạy rồi, thì nguyên tắc từ xưa nay tổ thầy dạy đâu đó rõ ràng, chúng ta phải theo đó mà tu. Người xưa dạy không bao giờ sai, chỉ có người mới là có những cái mới mà chúng ta không phải đặt vấn đề là nên bắt chước hay là không mà thôi. Hiểu rõ chưa? Đó, ngày xưa tổ tiền dạy như vậy là chính xác rồi, mình còn thêm cái mới thì cho nó mệt. Phật tử, tôi thấy bây giờ có những cái mới quá trời đi, Phật tử mình bỏ cũ theo mới dữ lắm, tức là đã cũ nghiêm tâm mà đã cũ nghiêm tâm đa số là như vậy đó, tu mà cũng đã cũ nghiêm tâm nữa. Của tổ thầy xưa bỏ trơn, tôi thì kiểu mới, tu mô đen tu thời đại nó như vậy đó. Chứ nói cái lại Phật tử bây giờ cũng có lại mô đen nữa, lại mới. Hồi xưa nó có hai cái lại thôi, một là lại xuống úp hai bàn tay rồi mình lại là thứ nhất, hai lại xuống lật ngửa bàn tay đầu tráng sát xuống là hai cách, chỉ có hai cách đó thôi. Việt Nam chúng ta nha, tôi nói Việt Nam thôi nha, đó như vậy. Thì cách mà lại hai tay chụp xuống đó là gì? Là ôm chân Phật mà hung, đó là kiểu của bậc là ngài Ca Diếp. Tại vì Ca Diếp là thường ôm chân Phật mà hôn, cho nên hai bàn tay úp xuống và không có lật ngửa lên, cúi đầu sát xuống. Còn cách thứ hai là lật ngửa bàn tay lên rồi mới đưa cái đầu sát xuống, đó là gì? Là cái cách tôn kính đưa Phật lên đỉnh đầu, và là hai bàn tay nâng bàn chân Phật lên đỉnh đầu chúng ta. Đó là hai cách. Còn bây giờ cách thứ ba là cách mới, là các của Hòa Thượng Tịnh Không á. Sư không có chê bai gì, nhưng mà sư dẫn chứng cho nghe là cái mới thôi. Có Phật tử bỏ cách xưa đi, bây giờ theo cái kiểu mới là tu là lại sao nữa? Lại xuống cái chùa
nha. Đó, rồi vậy này, lật lên, bóp vô, buông ra.
Chùi xuống một cái, lật ngửa tay lên, bóp, rồi kêu cái buông ra. Đó, sư mới đó, ta nghe Phật tử nước ngoài thấy giờ lại hỏi ra lại kiểu sao mà kỳ vậy. Thì mấy người đó mới giải thích cho nghe, nó rằng là úp xuống, úp xuống có nghĩa là mình bắt đầu mình là bị đi vào cái cõi luân hồi đau khổ, đó nghiệp nó dẫn chúng ta, bây giờ mình giác ngộ rồi cho nên là phải lật ngửa lên, tức là mình giác ngộ do tu cho nên bắt đầu mình được giác ngộ, là hoa sen búp, là hoa sen là người mới tu nữa, chưa đắc đạo mà nở ra, tức là vậy là đắc đạo và được giảng sanh. Thấy chưa? Vậy thì ai lại như vậy đó để tương lai được hoa sen nở tiếp độ giảng sanh. Thì ai lại vậy giảng sanh, còn lại kiểu mà như mình đó úp tay nửa tay chắc là ở lại hết rồi.
Nó như vậy, cái đó là cái mới, đúng không? Thành ra là cái mới thôi, nghe giảng thích vậy khoái quá, cái bắt đầu lại chùi một cái ha, úp bàn tay xuống ha, rồi cái mặt đưa sát xuống đất luôn, rồi bắt đầu là lật ngửa tay lên rồi bóp vô buông ra. Vậy đó, thành ra mà thấy thầy chứ nhiều cái kiểu quá vậy, lâu muốn chết rồi mà tử. Thành ra nhiều cái người bà già lại sao nổi. Đấy đó. Đó, bây giờ sau đó bà tử nghe, bà tử khỏi cần úp bàn tay xuống, khỏi cần lật ngửa bàn tay lên, bà tử khỏi cần chùi mà bóp mở gì trơn á. Thấy không? Bà tử quá già, quá yếu rồi, bà tử nằm chỗ xui xỉ đi, tự nhắm mắt niệm Phật, bà tử giảng sanh không? Cháu giảng sanh, trời ơi, Phật có tâm, Phật đâu phải tổ cái lại đâu. Phải không? Nhưng mà sư cũng nói rằng hồi xưa nay tổ thầy mình đã dạy mình như vậy. Khi mà tử mới vào quy tâm bảo, phải không? Các thầy trụ trì Tâm Lâm chúng ta dạy mình tu kiểu nào? Giờ sư nói ở đây đi, thầy trụ trì Tâm Lâm chúng ta dạy mình tu kiểu nào, lại kiểu nào, mình giữ đó mình tu. Phải không? Tại vì mình có tổ có thầy đây, tổ thầy mình là người Việt Nam, phải không? Ủa, tổ thầy Việt Nam dạy chặt hả? Phải không? Rồi nghe cái tổ bên Mỹ, bên Tàu dạy mới đúng. Thảo tự nhiên nói là cái sai, thì mất gốc. Sư nói vậy là mất gốc, nghe không? Tức là bắt trước là sư hướng vậy thôi. Đơn giản là sư có thật sự ra mấy thầy khác là sợ đụng chạm, nó nói với sư quá là không sợ ai chứ. Thì nó rõ rồi thôi. Phải không? Con người chúng ta nhờ có cái gốc, phải không? Cây có cội, có củ, cành xanh ngọn, nước có nguồn, có bủa cắt rạch sông. Phàm là người ai cũng có tổ có tông, vậy chúng ta hãy dốc lòng lo báo đáp. Vậy thì mình có gốc mình ai? Gốc là Phật, gốc là tổ, gốc là thầy, phải không? Vậy thì chùa Tâm Lâm này có tổ không? Có không? Tổ Việt Nam và tổ Trung Hoa. Tổ Việt Nam, tổ Việt Nam. Vậy thì ở đó thầy trả lời hòa thượng và thượng từ dân đó, giải giải hòa lại kiểu nào? Giờ thầy giải hòa giải thử lại ra sao? Giờ bây giờ tử không theo
bắt trước, tôi lại thôi tôi thầy tôi dạy nó đúng, tôi lại theo kiểu của tự tin không đúng không? À lại chùa bút bóp mở bóp mở vậy là con tử là người gì? Là người mất gốc. Chứ nó tưởng là mất gốc là gì? Là người phản bội, phải không? Phải không? Phải không? Ai rồi đó thì nhận đúng cho tay lên. À không biết cho tay đâu, vậy là mấy người này lại chùa rồi. Cho nên bà tự nhớ rằng là mình đừng có xu hướng bắt chước, thấy không? Thôi bây giờ lại cái đó còn dở mà tính lại đi, cái tay tạng đi hay hơn, thấy không? Rồi sáng một cái nằm tắt cái ạ, giơ tay cuồn trước vậy đó, lại vậy mới đã, thấy không? Lại có ngày nghỉ ba sườn luôn, có như vậy đó, lại có tay tạng đó, vậy nó mới hay. Đó là cái kiểu của tay tạng. Bây giờ tay tạng người ta tu kiểu đó, lại kiểu đó là theo kiểu tay tạng. Thì mình ở Việt Nam, mình lại cái Việt Nam. Bắt mới đại cứu tay tạng chi tay rỡ chưa đó cho vui thôi. Mình đâu có chê cái nào hết đó, nhưng mà cho đó đây là cái góc buồn, cái đơn giản. Nào càng đơn giản chừng nào là mình dễ tập trung chừng đấy, phải không? À, còn rương ra chừng nào thì nó làm tâm chúng ta bị phân chi phối ra chừng này, thầy hiểu rõ chưa? Thậm chí Phật tử không có thể lại cúi đầu sát được, Phật tử sát gì được không? Được không? Phật tử sát không nổi nữa, Phật tử cúi đầu được không? Phật có chắc không? Nó nói trời ơi, coi nó lại tôi nó không xá kìa, nó lại tôi nó lại kiểu chơi cúp xuống gặp cho nó chùi chùi. Vậy là Phật nói không? Phật không tiết độ giảng sanh, Phật cứ nói vậy không? Không, không có nói bao giờ. Thì ra thành kính được, thành kính được, tiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên đây là một cái vấn đề mới. À, sư nói luôn cho vui đi, đánh sư vậy á, có thể thông cảm cái sư quá. Rồi đó có hai đoàn là ở trên Biên Hòa, đệ tử sư nó cúng dường Trà Tăng, thì đó có thể cho quà xuống kỳ rồi đó. Thì có mấy người đi theo đó, kể sư nghe mắc cười lắm. Thì nó công nhận nha, tu theo kiểu Hòa Thượng Tịnh Không vậy thì Phật đã thiệt. Nó nói sư kể dần từ sau nghe rõ rồi nha. Thì Phật đã thiệt, còn cơm sư mà nói, hỏi sao đã thiệt thì nghe coi. Nó nghe là sư phụ ơi, ban đầu niệm mới chậm từ từ, bắt đầu tăng tốc, còn nhận đạt thì à, họ niệm sau thì tôi nghe coi. Đây là ban đầu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm một cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật tăng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn nhận đạt thì cái ông Việt Nam kể như nghe vậy đó. Bây giờ mới vô mà lại đổ, tôi thấy cái cách lại tôi biết rồi. Phải không? Người thì lại là lần ngửa bàn tay lên, người là úp bàn tay xuống, người thì lại chùi. Có ba bốn người lại chùi vô rồi, đệ tử của Phật Tịnh Không rồi. Thế là nói lại kiểu này. Rồi sao ra ăn cơm có nghĩa sư nghe sư cũng cười thôi, đâu nói chí. Thế hôm nay tại vì sư dạy ở đây, thế thì là thầy giáo hoài với sư cũng một thôi. Thật ra sư nói mình nghe cho vui rồi thôi. Bởi vì Phật tử Phật mà dạy mà niệm Phật á, đâu biểu mình niệm mà hầu niệm tăng tốc bao giờ đâu. Phải không? À, đâu mà biểu mình niệm nhiều đâu. Ngày đâu có kể công mình niệm nhiều ít mới giảng sanh, mới tiếp tiến độ. À, mà ngài biểu mình niệm câu nào rõ ràng câu nấy. À, niệm đừng chậm quá, các tổ kinh nghiệm, niệm chậm thì nó ôm trầm, niệm nhanh thì nó tán tâm, niệm càng nhanh thì nào tán tâm dữ gì đấy. Phải không? À, niệm đều. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hay là mình ngân nga thì cũng là đều. Đáng như vậy đó, nói chung là vừa phải theo cái tâm của chúng ta thành kính, niệm nó rõ ràng từng câu một, mỗi câu đều thiết tha thành kính. À, cho nó niệm để kể được càng nhiều. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trời ơi niệm hồi chắc đứt tim chắc luôn. Đó, hay niệm một hơi những nhiều câu, sao niệm mới mệt đó. À, chưa có được những tâm bất loạn mà đứt hơi chết rồi, nổ tim chết luôn. À, như vậy thành ra đó là không đúng, đó là không đúng. Đó như vậy cho nên Phật tử phải cẩn thận khi chúng ta nghe ai chỉ dạy mình. Ở đây thầy mình dạy, nghe theo thầy mình, đừng nghe thầy hết Phật tử. Ở đây là chúng ta vô đây tu cái thầy Tân Long này, Tân Long dạy là nghe, đừng có xu hướng bất cứ theo ai cả, hiểu ra chưa? Đó, nhớ không? Nghe rõ chưa? À, thật sự ra thì sư là coi Phật tử như đệ tử chùa Quốc Linh vậy đó. Thế sư dạy rất là chân tình, đã có cả hết. Rồi đó là lời dạy của đệ sư đã kết thúc. Cuối cùng là lời sư khuyên nhủ, nhủ tóm gọn bằng cái lời dạy hôm nay. À, đó là bài kệ của sư tặng Phật tử chúng ta, tóm gọn lại lời dạy duy trì đệ sư như sau. Mắt quỷ soi đường mới thoát ra. Mắt huệ soi đường mới thoát ra. Nếu mà có mắt trí huệ soi cái đường đi thì mới thoát ra được nha. khi nước mắt trí huệ không có rồi đó, là Phật tử không có ánh sáng để rọi đường đi thì chúng ta dễ lầm lẫn, khó thoát ra. Mắt huệ đó là bằng gì Phật tử? Bằng giáo pháp Phật, phải không? Lấy pháp Phật làm chuẩn mực để đi. Mắt huệ soi đường mới thoát ra, nhờ đèn giáo pháp của Phật Đà. Thì ai nói gì nói, ai dạy gì dạy, căn cứ theo đạo Phật, đúng thì mình nghe, không đúng thôi. Thế như vậy, thấy nghe biết rõ đường sai trật, đó là nhờ căn cứ là Phật dạy biết được người này nói đúng, người này nói sai, dạy đúng dạy sai tự biết rõ hết. Câu thứ tư, dưỡng tâm niệm Phật thoát tâm lạc. Vậy thì hôm nay Phật tử đã nghe hiểu biết rõ rồi, và chúng ta tin tu theo lời Phật dạy, chỉ chuyên trì niệm Phật không mà thôi. Ai mà thêm hiểu thêm hiểu bớt gì chúng ta vào con thôi. Tại một câu niệm xong thì không sao được, một câu mà niệm mình quên đời quên nhớ tới luôn hoài thì thêm nữa sao mà nhớ nổi Phật tử, phải không? Như vậy thì chỉ chọn cái gì dễ nhất, đơn giản nhất, dễ tập trung nhất và đầy đủ công đức nhất là chúng ta thành công, phải không? Vậy thì có cách nào hay bằng Phật chọn sẵn chưa? Phật tử chọn bằng Phật chọn không? Phật đã biết trước cái tâm lý mình tham lam rồi, thế Phật mới biểu rằng chỉ câu niệm Phật A Di Đà thôi, mình bây giờ nó chưa đủ, tụng thêm cộng nữa, vậy là Phật tử là hay hơn Phật rồi, phải không? Nếu Phật dạy chỉ có Nam Mô Đà Phật, A Di Đà cũng biểu ta Nam Mô Đà Phật là đủ rồi, phải không? Nói như vậy, vững tâm niệm Phật thoát ta bà, chỉ một câu niệm Phật mà thôi tới chết luôn, đừng có thêm bớt gì hết. Nói như vậy, Phật đã dạy còn ngay hơn nữa, vậy thì có ai nói hay hơn Phật không? Không. À, nói như vậy, tổ đạt thành dẫn lỗ ai hơn? À, giờ tổ đương lời Phật dạy thành tựu rồi, có ai hơn tổ không? Người mà nói khác Phật tổ á, hỏi người đó có chứng bằng tổ chưa? Chưa. Vậy thì chúng ta tin không? Không. À, phải căn cứ theo lời Phật dạy, lời tổ dạy. Tổ dạy là kinh nghiệm, Phật dạy là phương cách, phải không? Mà tổ là kinh nghiệm truyền đạt cho chúng ta. Vậy thì chúng ta lấy giáo pháp Phật làm nguyên tắc, lấy kinh nghiệm của tổ mà ứng dụng, vậy chúng ta có lợi không? Không bao giờ lợi. Nói như vậy, tổ đạt thành dẫn lộ ai hơn? Tà ma thiết đạo chập chờn, nghe rõ chưa? Bây giờ tà ma nó thiết dữ lắm, ai cũng đùa nhau mà đi thuyết pháp bị gì, tại sao? Thuyết pháp là một cái là nói về đạo là quy phong nhất. Thật ra là tất cả các thầy á, các thầy pháp sư là các thầy đó là quy phong nhất. Thế ra thì tại vì làm là gì? Là một sư tử rống rồi, Phật tử, phải không? Đó, thay Phật để truyền bá chánh pháp, đã tàn hiển chánh, đã mê khai ngộ, dẫn lộ chúng sinh trở về Phật pháp là cả vấn đề. Cho nên là làm pháp sư rất phước lớn đó, Phật tử. Tuy rằng là không giàu có như ai, nhưng mà phước lớn nữa lắm. Cho nên tối ngày chúng có thuyết pháp, còn đem trí tuệ cho người ta soi sáng để người ta trở về của mình tu. Đó là cái tài năng khéo giảng của các vị giảng sư, các vị pháp sư. À, cho nên là trong tất cả pháp bố thí pháp là để giúp. Ta để cho hàng tỷ bạc, hàng tỷ tấn gạo giúp đỡ người nghèo đó, nhưng chỉ cứu ăn thôi. Đang chứ không như vậy người ta thoát khỏi mê, không hướng ta về nẻo chánh giải thoát được. Còn bây giờ một pháp sư kia không có tiền để bố thí, không gạo để cho, nhưng mà bố thí bằng trí huệ, bằng Phật pháp. Người nghe giác ngộ trở thành gì? Là vị thánh nhân tương lai. Một vị đó đắc đạo tu được, thành tựu được, tương lai sẽ giáo hóa vô số chúng sinh để cùng nhau về cõi Phật. Để đấy chưa? À, như vậy cho nên là thuyết pháp là phước hơn tất cả phước. Bố thí pháp là pháp bố thí thù thắng. Trong tất cả các thần thông, Phật đều khen ngợi giáo hóa thần thông là đệ nhất. Thật tử vừa có thần thông biến thổ độ xa là sang thiên cảnh giới nào đi, là thăng thiên độ thổ đó, biến quá thân hình sao cũng hay nha, biến quá thứ gì đây cũng giỏi nha. Nhưng Phật tử là vậy, không biết thuyết pháp độ người thì Phật vẫn chê. À, thấy không? Thì là thần thông thuyết pháp là thần thông giáo hóa, có khả năng đưa người ta từ chỗ này sang chỗ kia an toàn và giải thoát. Đó là giáo hóa thần thông. Như hôm nay sư nói tự nghe đó, sư mệt không? Mệt chứ. Bây giờ tập trung dữ lắm nha, là nó quyển chuyển ngôn ngữ, nói lớn nói nhỏ, nói mạnh này kia rồi ha. À, cho tự nghe để gì? Để hiểu, để biết rõ, để không còn mê, không còn rương ra, trở về đơn giản dễ tu, là được, là an tâm và dễ giải thoát. Cho nên là một giảng sư mà khi mà thuyết trình bài giảng đó phải tập trung giữ tận. Và để nãy giờ sẽ nói về cái lệch có pháp cái nào không? Không, từ gói gẹn vào trong ý nghĩa Phật dạy, kinh nghiệm lời tổ dạy và riêng cái bản thân của sư để sắp tấn tưởng ta tu thôi, mục tiêu là thế. À, như vậy cho nên là phải dùng trí tuệ và linh động để mà cho ta hiểu được. Thì đây là thấy đấy cực không? Cực chứ hả? À, nhưng mà cái phước đó là thần thông trí huệ, chỉ mê khai ngộ tự. Nãy giờ ai tu sướng pháp nhất là sư bá nói giờ nghe quá rõ là biết mình chặt rồi, phải không? Ai bỏ thầy bỏ tổ, biết mình là phản bội, phải không? Không nghe lời thầy như vậy bỏ, thế thì nó như vậy là sai đúng
chánh nghe
à? Đấy chưa, vậy thì hôm nay sư nói nó rõ nghe, tự nhớ nghe, thôi đừng có là yểm cuộn nhân tâm. Phật tử mà kêu dạng bao hải á, mai mốt mà nghe ai rồi bài cái khác theo nữa à, mai mốt mà lại cứ chùi chùi lại cứ nằm ngửa, cứ bắt chước lại theo nữa, mai là ngã cái ạch chứ là giơ tay lên trời vậy đó, là lại bắt chước nữa, lại kiểu này nữa là hấp dẫn hơn, Phật tử đúng không? Rồi mai mốt ai nữa là lại kiểu mà dập đầu xuống nó bụp 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 chảy máu rồi đó, mới thành chính chiếc ta thì nào bể đầu cái giảng sanh rồi, và cũng bắt chước theo nữa. Xu hướng là vậy đó,
thấy chưa? Rồi cứ thoải mái đi, dùng cái tâm mình thành kính là đủ rồi. Thấy chưa? Rồi Phật dạy đã dạy còn ngay hơn nữa, tổ đạt thành dẫn lộ ngay hơn, tà ma thiết đạo chập chờn, nhớ dùng trí Phật soi đường mà đi. Thấy không? Phải dùng trí Phật là soi đường mà đi. Thôi bài tập hôm nay tương pháp chẳng như người, đến đây tạm dừng. Chúc một tình quan hệ vui vẻ hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.